Lại gì không kìa, non nước lâu nó sống cát bồi, lang thang từ đồ luân hồi, vô minh nếu trước xa khơi dậm về trong xa bên bờ mê, nghìn thu nửa chốc bốn bề một phương, ta phan cát bụi trên đường, dù nhớ dù đục đừng vướng gót này,
trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Kính bạch quý sư tôn đức ni và quý Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên Hương Nhũ được đến Vương Quốc Bỉ và đến ngôi chùa Hoa Nghiêm rất là thân yêu với chúng ta. Đến với nước Bỉ là một đất nước thanh bình và xinh đẹp, nổi tiếng bởi vì là sư cũng được tìm hiểu một chút trước khi đến đây, thì châu Âu có nhiều nước nhưng mà nước Bỉ lại là một cái nước người ta xem như là một trong những cái nước trung tâm của châu Âu, thì nói chung rất thanh bình và xinh đẹp. Và mình cũng hay giảng cho giới trẻ, thì giới trẻ hay ca ngợi nước Bỉ bởi vì những cái câu chuyện tranh nổi tiếng trên thế giới, có phải vậy không ạ? Và do vậy mình mới đến, nhưng mà để lại cho mình ấn tượng khó quên, có lẽ là sẽ không quên được, nhất là cái ngôi chùa Hoa Nghiêm này với hình ảnh của ni sư Đàm Phương mấy mươi năm trời ở trên nước Bỉ này để mà hoằng dương Phật pháp. Và mặc dù một thời gian rất ngắn thôi, nhưng mình đã cảm nhận một cái gì đó rất thân thiện, rất là an lạc nơi cái ngôi chùa này, mà không phải nơi nào cũng có một cái không khí như thế. Chứng tỏ là cái ân đức của cái vị sư trụ trì ở đây trông giản dị như thế thôi, nhưng trong cuộc sống của chúng ta có đi nhiều nơi mới biết không phải dễ có. Cho nên là xin chúc mừng toàn thể quý Phật tử tại ngôi chùa Hoa Nghiêm của chúng ta. Đừng là tiếp kiến với ni sư, rồi được gặp quý Phật tử từ chiều hôm qua với những bữa cơm Việt Nam mà mình đã đến ăn, rồi từ ăn sang Đức, từ Đức sang Mỹ đó, thì chắc là bữa cơm ở Hoa Nghiêm chắc ngon nhất quá. Xin cảm ơn nhiều lắm và rất kính quý ni sư trụ trì. Đó. Và nghĩa là bao nhiêu năm qua ở trên xứ người để làm cho những người Việt Nam của chúng ta vẫn thấy rằng là dù ở đâu mình vẫn sống trên quê hương của mình, bởi vì mái chùa thì che chở hồn dân tộc. Cho nên ở đâu có cái mái chùa trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì những người con Việt Nam lại gần gũi với nhau, thương mến nhau và được học Phật pháp. Có phải như vậy không ạ? A Di Đà Phật. Và nhớ lại một câu thơ để xin kính tặng ni sư trụ trì. Các vị có đồng ý nghe không? Ai hay giữa chốn vô thường, một cành sen nở miên trường thành thơi. Dừng chân xuôi ngược giữa đời, lắng nghe tâm lượng đất trời không hay. Khi đời một đóa tâm khai, càng khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh từ bài ca chân thường. Con là đi nước ngoài mà ngâm kiểu này là cũng là trường hợp hiếm có lắm ạ. Dạ. Nhưng mà thường là chỉ hát ca với giới trẻ. Đó. Hết một cái mùa hè là kính bạch ni sư với quý Phật tử là Hương Nhũ chẳng có một ngày nào ở nhà. Bởi vì cái ngày hè là ngày sinh viên, học sinh đó, đến chùa nghe pháp. Cho nên sát cho đến ngày đi ăn, rồi từ ăn đi sang Bỉ đó, là chẳng có ngày nào mà được ở nhà hết. Đi giảng các khóa tu cho sinh viên, và cái ngày giảng cho cái ngày cuối cùng đó là ở chùa Hồng Pháp với 3.000 bạn trẻ. Đó. Bài pháp Vết Xe Dối Trá giảng cho các bạn sinh viên chùa Hồng Pháp, rồi ra ngoài Thái Bình giảng một cái bài pháp, cuối cùng là sáng hôm sau là đi lên đường bay sang đây, rồi đến đêm hôm đó 10 giờ đêm còn làm cái thắp nến tri ân cho các bạn trẻ chùa Từ Xuyên Thái Bình của 1.000 bạn. Đó là trong thế giới ảo có hình mẹ tôi không. Đó. Tức là mình làm sao cho các bạn trong cái thế giới bây giờ vẫn phải là quay về với đời sống có đạo đức, nhân bản. Vì vậy là chắc là các bạn trẻ biết Hương Nhũ nhiều hơn. Thế thì các Phật tử ở đây có biết con không ạ? Dạ có biết. Dạ xin cảm ơn. Và ngâm thơ là bởi vì cảm động thấy ni sư một mấy mươi năm trời ở Bỉ. Mình nghĩ rằng là có Phật, có Bồ Tát, các bá vạn, chư thiên long thần hộ pháp, hộ trì, những người con của Đức Phật. Nhưng mà vấn đề ở đâu mình cũng sẽ có là tăng thân, tăng đoàn, ni đoàn. Mà một mình, một thân ở trên xứ người để làm cho Phật Pháp được lưu truyền với những người Việt ở nơi đây, làm cho mình cảm động.
Bởi vì mà mình nghĩ rằng ở đâu mà mình cứ phải một mình, một thân mình ra đi đó, nhất là những cái năm mấy, năm 10 năm trước thì chắc còn rất trẻ, thì tự nhiên mình kính ngưỡng ni sư quá đi. Vì vậy, mình thấy giống như một đóa tâm khai mà kính tặng ni sư như thế. Và bây giờ đó, thì muốn nói với quý Phật tử rằng, bài ca chân thường được cất lên giữa sứ bỉ này là để cho tất cả bà con chúng ta được ân chiêm công đức với lượng tâm lượng từ bi của ni sư trụ trì. Nói chuyện với Hương Vũ rất là giản dị, là ở đây cái không khí thân thiện chân thành giữa thầy và trò ở chốn Già Lang không gì hơn là để mọi người đến với chùa với niềm hoan hỷ an lạc, không có cái sự khoảng cách khó khăn, hoặc là nhiều khi một cái vị thầy nghiêm quá làm cho người Phật tử cũng ngại không dám lên chùa chẳng hạn thế. Cho nên cái không khí hoan hỷ thân thiện như thế này đó, thì làm cho mình cảm thấy rằng ai đến chùa rất là hạnh phúc. Nhưng mà ni sư vẫn nói Hương Vũ giảng một bài pháp làm sao cho mọi người càng hoan hỷ thêm. Có bấy nhiêu thôi là mình thấy ni sư quá từ bi rồi. Đấy, các vị thấy không? Cho nên mình mới cảm động mà vô đầu chưa nói gì hết đó, mà đã ngâm đóa hoa vô thường rồi. Tại vì rằng mình nghĩ một cái người thầy đem Phật Pháp vào cuộc đời không gì hơn là để cho quý Phật tử được an lạc. Có một lần một cái vị lạt ma ở nước ngoài về Việt Nam, đến Học viện Phật giáo Việt Nam thuyết pháp, thì cũng có những người Phật tử cùng đi theo để mà phiên dịch. Nhưng không biết từ sao đó thì vị lại chỉ Hương Nhũ nói rằng sư dịch dùng, tức là dịch sang tiếng Việt, mà tiếng Anh của con thì dở lắm, tệ, cho nên ngại. Nói thôi con không dám làm, ở đây có các vị đi theo ngài tiếng Anh, tiếng Việt rất là tốt. Thì cái vị thầy đó mới nói rằng tôi không biết tiếng Anh của sư như thế nào, của sư cô như thế nào, nhưng mà tôi thấy là sư cô cứ nói câu nào là ở dưới các ni sinh trẻ lại vui vẻ vỗ tay như vậy, thì tôi nghĩ đó là Phật Pháp rồi. Cho nên là sư cứ dịch hộ tôi, dịch làm sao mà dưới ai cũng vui vẻ như vậy là tôi hài lòng, cho nên sư cứ dịch giúp cho tôi. Và như vậy, một câu nói của một vị thầy để cho mình hiểu rằng hoan hỷ an lạc đó là Phật Pháp. Và vị sư thầy của chúng ta nói Hương Nhũ giảng cho quý Phật tử nghe làm sao mà quý Phật tử được an lạc thì mình rất là vui. Cho nên cái danh từ, cái thuật ngữ từ bi và hỷ xả nó không lạ với các hàng Phật tử của chúng ta, nhất là một ngôi chùa đó, mà chúng ta được sư trụ trì tạo nhiều duyên để nghe pháp, thì chúng ta không lạ gì cái danh từ bi và hỷ xả. Nhưng mà hôm nay đến với ngôi chùa Hoa Nghiêm với cái tâm lượng của vị thầy, Hương Vũ lại một lần nữa nói đến vấn đề này. Nhưng chúng ta sẽ không được nghĩ rằng đó là một đề tài đã quá gì, quá quen thuộc, thậm chí là nhàm chán. Có những người sẽ nghĩ như thế. Người ta nghĩ đạo Phật sẽ là một cái gì đó đến với chúng ta, càng lúc phải đưa chúng ta lên những cái tầng bậc rất là siêu việt, rồi tới những cái khái niệm triết học là siêu cao siêu. Nhưng thật ra đạo Phật là ngay trong đời sống của chúng ta, rất giản dị, thân thiện, gần gũi, để giúp chúng ta hóa giải những nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời. Và nếu chúng ta hiểu kỹ được điều này thì ai mà lúc nào cũng sống được với tâm từ bi, ai cũng sống được với tâm hỷ xả, thì đó là tâm Phật rồi đó. Chúng ta đừng phải nói một cõi giới nào xa xôi, lúc nào mình cũng hoan hỷ hết, cũng hỷ xả hết, thì người đó là tu cao lắm rồi. Chứ đừng nghĩ rằng phải là ở tầng thiền thứ mấy, phải tu đến cỡ độ nào, mức độ nào, và nói các vấn đề triết học hay là nói những pháp thoại cao siêu. Nếu mà ngay sư Hương Nhũ đây giảng cái này cái kia mà mình không có cái tâm lượng hỷ xả thì vẫn biết rằng sơ cơ chưa bước tới. Cho nên cái đề tài nghe đơn giản như vậy là tu tập tâm hỷ xả, đó là cách hóa giải muộn phiền, hóa giải nỗi khổ niềm đau. Và ai lúc nào cũng sống được với tâm hỷ xả thì phải biết rằng tâm hỷ xả đó chính là tâm Phật. Vì vậy pháp thoại hôm nay sẽ được gửi đến toàn thể quý Phật tử tại chùa Hoa Nghiêm của Vương Quốc Vị, đó là hỷ xả một cách hóa giải các u sầu muộn phiền trong đời sống. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì rất là nhiều người theo Bà La Môn giáo, tức là ngoại đạo đó, tin rằng sau khi chết thì họ được sanh thiên. Mình thì được Đức Phật cho biết chúng ta đang sống trong cõi người, cõi ta bà, và Đức Phật vì lòng từ thương chư thiên và loài người, muốn khai thị cho chúng sanh và chư thiên ngộ nhập được cái tri kiến của Phật nên Ngài ra đời. Cho nên nói Ngài ra đời vì tình thương yêu cho chúng, đối với chúng sanh, và muốn chúng sanh được an vui hạnh phúc. Nhưng mà khi mà Đức Phật ra đời như vậy thì Ngài nói lên những sự thật của cuộc đời, và có những điều sự thật gọi là nó phũ phàng mà mình phải nhìn cho rõ. Đời này nó vô thường, bản chất cuộc sống là khổ và vô ngã. Cho nên có những người cứ nghe nói những cái pháp ấn của nhà Phật là khổ, vô thường, vô ngã, thì họ cho đạo Phật là bi quan. Nhưng không hề bi quan, mà nó là bản chất của cuộc sống. Ai thấy rõ bản chất của cuộc sống, người đó vượt qua những sự khổ đau. Đức Phật không cho chúng ta sống ở trong một cái gì, những cảnh giới gọi là mơ màng, sương khói, hay là thêu dệt những cảnh giới thần tiên nào đó mà con người không đến được. Đức Phật nói rất rõ bản chất của cuộc sống đó là khổ, bản chất cuộc sống là không, vô thường, là vô ngã. Mà khi mình hiểu được những điều đó thì mình lập tức vượt qua mọi khổ đau. Cho nên thời kinh nào rồi mình sẽ tụng bát nhã là như vậy, bởi vì cái bát nhã để cho mình thấy rằng là vạn pháp là không, nhưng phải không phải là không, là không có gì, mà không đó là vô ngã. Cái không đó là không có thực tướng, nhưng đủ duyên nó hợp, và hết duyên thì nó lại hủy hoại, không còn. Cho nên gọi là chân không diệu hữu là như vậy. Cho nên nếu Đức Phật cho chúng ta biết sau khi con người ta chết sẽ có những cái con đường, những cõi giới để chúng ta đi về đó, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cõi người, Atula, cõi trời đó. Thì trong khi đó các tôn giáo khác họ chỉ nói rõ một lòng thờ cúng với Phạm Thiên thì về trời, mà không được lòng Phạm Thiên thì đi địa ngục. Chỉ có hai con đường, mà đã về trời là mãi mãi, mà đi địa ngục thì cũng vĩnh viễn trong cõi địa ngục chứ không ra được. Nhưng mà Đức Phật thì cho chúng ta khả năng chuyển hóa trong cuộc sống, chính vì vậy chúng ta mới nghe pháp đây đó. Không có cái gì là cố định, không có ai sẽ khổ mãi, không có ai sẽ sung sướng hoài. Cho nên Đức Phật sẽ dạy chúng ta khả năng chuyển hóa, khả năng tu tập để chuyển hóa, để an vui và hạnh phúc, tâm linh của mình được thăng tiến. Cho nên cái người con của Phật có một cái điều hạnh phúc rằng không có một cái vị thượng đế nào sắp đặt đời sống của chúng ta, mà chính chúng ta. Chính vì vậy mà đạo Phật bây giờ trở thành là một tôn giáo của lương tri thời đại, của tất cả những con người trí thức, những con người hiểu biết, dù người ta không phải là đạo Phật, người ta vẫn quý đạo Phật và kính yêu, kính mến, ngưỡng mộ lời dạy của Đức Phật. Nói ở đây để nói đến cái duyên khởi của cái từ hỷ xả từ bi này. Ngày xưa những người theo Bà La Môn giáo thì tin rằng sau khi chết họ sẽ được sanh lên trời, sống với đấng Phạm Thiên bất tử. Một hôm một vị Bà La Môn đến bạch Đức Thế Tôn rằng con người nên làm gì để có thể biết chắc rằng mình sẽ hòa với đấng Phạm Thiên sau khi chết. Mình mà cứ nghe ngoại đạo cái là mình cho là cái gì ngoại đạo nói là sai hết. Nhưng mà cõi trời là có, chứ không thể là không. Bởi vì Đức Phật dạy ra con người làm thập thiện, tu thập thiện thì sanh thiên. Mà những cõi giới ở châu Âu như thế này nè, là sư thấy rằng là đã là sống ở một cái cung bậc tầng của cõi trời rồi đó. Chưa hẳn là sống ở cung trời, nhưng mà đã có những cái phước báo của cung trời. Chẳng hạn mình đi đâu cũng thấy cái sự thanh tịnh và vắng lặng đó. Mình có thể ngồi thiền, mình có thể niệm Phật vào bất cứ lúc nào, bởi vì cái ngoại cảnh nó không có xáo trộn, nó không có xô bồ hỗn độn. rồi các vấn đề thức ăn, nước uống, sự chữa bệnh và thái độ con người sống với nhau. Cho nên đi xa quê hương là một nỗi niềm đau, nhưng cũng là một cái may mắn. Các vị có những cái phước báo của những con người gần như sống ở những cái cõi trời tứ đại thiên vương, là thấp nhất của các cõi trời. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? A Di Đà Phật. Nhưng mà cõi nào thì cõi cũng phải tu, cho nên những ngôi chùa, những các sư Việt Nam cũng phải lập lên những ngôi chùa để cho chúng ta nhớ rằng ngày xưa Đức Phật khi đang là Hoằng Dương Chánh Pháp thỉnh thoảng cũng phải lên cung trời đau lợi để mà giảng pháp cho mẹ nghe, bởi vì mẹ hưởng phước ở trên cung trời, mẹ không tu rồi mẹ sẽ hết phước. Chính vì vậy lâu lâu Đức Phật lại lên cung trời giảng pháp cho mẹ nghe. Và ở những cái đất nước đó, xinh đẹp thanh bình, những đất nước như ở châu Âu như thế này nè, về cái chỉ số về hòa bình lúc nào cũng cao hơn các đất nước khác trên thế giới, vẫn phải có Phật pháp. Bởi vì chúng ta sống như thế thôi, chứ còn cái cõi giới, cái thế giới tâm của chúng ta đó, thì lại là một cái vấn đề khác nữa. Bởi vì bản chất cuộc sống này là đau khổ, cho nên vẫn phải tiếp tục nghe Phật pháp và sẽ phải tu tập. Và nhắc lại cái vấn đề vị Bà La Môn hỏi Đức Phật rằng: con người làm gì để biết chắc là khi chết mình được sanh thiên? Thì Đức Phật dạy rằng Phạm Thiên chính là suối nguồn của tình thương. Tức là ai muốn về trời cũng phải có cái gốc tình thương và từ bi, chứ không phải là chỉ lạy một cái đấng Phạm Thiên, lạy trời, lạy chúa nào đó mà về trời. Mà muốn về trời, cái gốc của nó phải là tình thương, là từ bi. Vì vậy muốn hòa mình cùng với đấng Phạm Thiên, các ông phải thực hiện tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Như vậy cái khái niệm này được Đức Phật dạy cho một vị Bà La Môn có niềm tin với đấng Phạm Thiên. Trong nhà Phật, cái tứ vô lượng tâm là một cái phạm trù cao thượng mà chúng ta phải tu tập. Bởi vì cái đạo Phật là siêu xuất trên mọi cảnh giới, mà có những con người không có tu tập giới định tuệ mà đòi sanh thiên hay đòi về các cái cảnh trời của Phật, của Bồ Tát là điều không thể xảy ra. Chúng ta đều phải trải qua các cái gì, các giai đoạn của sự tu tập. Thì một vị Bà La Môn muốn sanh thiên cũng phải tu tập từ bi hỷ xả. Thì các vị, chúng ta ở cái cõi giới này là đệ tử Đức Phật, thì cái tứ vô lượng tâm đối với Đức Phật đó là những trạng thái cao thượng mà hướng đến giác ngộ. Mà mình tu tập những cái trạng thái tâm này thì chúng ta siêu xuất thì được giác ngộ, được giải thoát, mà không cái kết quả của nó cũng được sanh về các cảnh giới cát tường, được sanh thiên hoặc trở về cảnh người, được tiếp tục tu tập trong những điều kiện tốt đẹp nhất. Cho nên nghe rất đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ phải lắng nghe, sẽ phải tu tập, ít nhất là vấn đề từ bi hỷ xả. Ni sư bảo chỉ cần làm sao Phật tử nghe mà hỷ xả thôi, Phật tử nghe mà tu tập được sự hỷ xả. Nhưng mà các vị biết không, người mà muốn hỷ xả phải có tâm từ bi, mà người mà muốn có tâm từ bi hỷ xả phải có trí tuệ. Chứ nói bây giờ con sẽ xả hết không làm được, chỉ nói thế thôi. Nói con tu rồi cho nên con có tâm từ tâm bi, à là nói thế thôi, chứ không có yếu tố trí tuệ, mình không thể từ bi, mình không trí tuệ được đâu. Đó. Cho nên cái gốc của đạo Phật là phải tu cái tâm từ. Cho nên chúng ta mới gì, đến chùa là ăn chay, không ăn thịt chúng sinh, là một cách tu tập tâm từ. Mình là làm công đức ngay trên bữa ăn của mình, mình không ăn thịt chúng sinh, mặc dù các vị ở xứ châu Âu là không giết, nhưng mà chúng ta vẫn ăn, chúng ta vẫn lấy thịt chúng sinh làm một cái món ăn để nuôi cái cơ thể của mình. Nhưng mà khi đến chùa thì chúng ta sẽ thấy quý thầy, quý sư tập cho chúng ta một cái cách sống đơn giản hơn nữa, là không lấy thịt chúng sanh làm thức ăn cho chính mình. Lời nói, ý nghĩ, việc làm lúc nào cũng hướng đến cái sự hỷ xả. Lời nói, ý nghĩ, việc làm lúc nào cũng hướng đến vô ngã và sự hy sinh. Cho nên có nhiều người sợ đến chùa, đến chưa thấy cái gì lợi lạc đó, cũng phải có ít tiền cúng dường. Có người nghĩ như thế, đến không biết cái gì, nhưng mà trước hết là một cái ngày chủ nhật đáng lẽ đi đây đi kia, lên chùa tụng kinh niệm Phật, những cái phước đức thì không có nhìn thấy đâu, nhưng mà nó là vô biên. Nếu con người ta có cái động cơ tu tập, cái mục đích đó, xác lập được cái chuẩn sự tu tập nó đúng rồi đó, thì chỉ một bước đi, một lời nói cũng sanh công đức. Mà công đức nếu mà nhìn thấy nói gì nữa, phải không nào, dành nhau mà làm đó. Nhưng không nhìn thấy, cho nên Đức Phật và chư Tăng Tăng, chư Tăng Tam Bảo lúc nào cũng hướng dẫn, nhắc nhở, chất chiều chúng ta, để chúng ta không có bị gì đi vào những con đường lầm, những con đường tối, để chúng ta được sống an lạc. Như vậy, cái bốn cái tứ vô lượng tâm đó là bốn trạng thái tâm cao thượng. Nếu chúng ta luôn luôn tu tập hàng ngày thì cái từ trường đó nó bao trùm cả cái vũ trụ này. Nó sẽ làm cho chúng ta đi đến đâu cũng cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng, thoải mái. Tại sao sư đến đây, sư nói trước là cái ngôi chùa Hoa Nghiêm mình mới đến mà cho mình một cái cảm giác thật là dễ chịu. Và đó là lý do vì sao mà các sư bảo quý thầy đến bị đều đến Hoa Nghiêm. Tất nhiên nó phải có những cái yếu tố làm cho mình là lưu luyến. Và cái yếu tố làm cho người tu quý và lưu luyến không gì hơn là sự thanh tịnh và an lạc ở đó. Vậy thì chúng ta đâu có thấy an lạc ở chỗ nào, chúng ta đâu có thấy được cái yếu tố hoan hỷ chỗ nào. Tất cả đều cảm nhận bằng tâm hết. Đó chính là từ trường, năng lượng của sự tu tập làm chúng ta hạnh phúc hơn. Cho nên không chỉ ở chùa mà pháp thoại hôm nay sẽ giúp chúng ta đã tu tập để cho cái năng lượng, cái từ trường của lòng từ bi hỷ xả nó bao trùm trong cái thế giới của chúng ta, cái thế giới nhỏ bé như trong gia đình, ở trong nơi làm việc và ở mọi nơi, mọi chốn, chứ không phải chỉ đến một ngôi chùa để cảm nhận sự trang nghiêm hay là thanh tịnh. Theo Ngài Long Thọ, một đại luận sư Phật giáo thế kỷ thứ hai, đã khẳng định rằng thực hành tâm từ giúp chúng ta loại bỏ yếu tố sân hận trong tâm. Mà từ là gì? Là ban vui. Bi là gì? Cứu khổ. Những khái niệm này nó không phải chỉ nói một thời, một giờ đồng hồ mà nói hết được. Nhưng sư nói rất ngắn gọn thôi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nếu chúng ta làm, nói mà làm cho mọi người vui là mình đang thực hành tâm từ. Người ta khổ mà mình có thể chia sẻ, giúp đỡ được là mình đang cứu khổ. Vậy là mình đang làm được cái hạt từ bi của Phật dạy. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Rất đơn giản, có phải như vậy không ạ? Và ni sư trụ trì nói là một năm hai lần về Việt Nam để làm công việc từ thiện. Từ thiện từ đâu? Từ những cái sự là chịu khó, rồi là dành những cái đồng tiền hàng ngày của mình, bớt ăn, bớt mặc, bớt tiêu xài, để cùng với sư làm những công việc từ thiện tại Việt Nam. Đó là làm công việc của lòng bi là cứu khổ. Đi những vùng sâu, vùng xa, đi những nơi là nhà không phải là nhà, bữa ăn không phải là ăn và sống cũng không ra sống, thì đến đó để cứu khổ là thực hiện cái tâm bi. Còn tâm từ là ban vui. Chúng ta đang ngồi với nhau mà hoan hỷ nghe pháp lạc như thế này là chúng ta đang thực hiện sống có tâm từ. Chúng ta không làm đau khổ cho nhau. Cho nên vợ chồng sống với nhau, đem cho nhau niềm vui, niềm hạnh phúc, đó là sống với nhau bằng tâm từ. Chúng ta khổ cùng chia sẻ với nhau, đó là sống với tâm bi. Chứ không phải từ bi chỉ là đối với những đối tượng chúng sanh nào đó, mà ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mà ai thực hành tâm từ thì cái yếu tố sân hận nó sẽ loại bỏ đi. Mà ai cũng có cái sự sân hận hết. Tại vì mình sinh ra từ tinh cha huyết mẹ, thì trong cha mẹ đã có sân hận, trong cha mẹ có giận dữ, trong cha mẹ có hận thù. Đâu phải cha mẹ là thánh. Cha mẹ, khi nào cha mẹ mình là thánh, cha mẹ là mình là Bồ Tát, là các cảnh giới chư thiên, thì mới không có những yếu tố sân hận. Nhưng mình là ở cõi ta bà mà. Cho nên trong tinh cha huyết mẹ đã có những yếu tố của tham ái, của sân giận, của hận thù. Và trong sự yêu thương, tinh cha huyết mẹ gặp nhau một cái thức có duyên với bố mẹ, tìm nơi đi đầu thai, thì cái thức đó cũng chứa đầy những tội oan và phước, cũng có sân hận, cũng có hận thù, cũng có yêu thương, tham ái. Cho nên sinh chúng ta ra, chúng ta cũng có đầy đủ những yếu tố đó. Mà Đức Phật dạy, nếu chúng ta thực hành tâm từ thì dần dần cái yếu tố sân hận sẽ được hóa giải. Chứ mình định là không cần, tôi đâu có sân gì đâu. Tối ngày tôi sống rất là thoải mái, tôi sống rất an vui, tôi làm tốt công việc của mình, rồi tôi cũng không làm phiền một ai. Nhưng đó là bởi vì gì? Chưa có ai chọc vào cái hạt giống sân hận đó. Còn ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh để cho cái hạt giống nó nảy nở, thì lập tức chúng ta sẽ thấy ta là ai và bộ mặt thật của chúng ta như thế nào. Thực hành tâm bi sẽ giúp chúng ta loại trừ được buồn đau lo lắng trong tâm mình. Nếu lúc nào mình cũng làm cái công việc cứu khổ giúp đỡ người khác thì cái sự buồn khổ lo lắng của mình trở thành rất là như hạt cát, như giọt nước thôi. Bởi vì mình còn nhiều cái hoàn cảnh bất hạnh mà mình phải quan tâm. Cũng như Ni Sư nói là tôi, Ni Sư cũng theo dõi để thấy rằng Hương Nhũ giúp đỡ cho những người mù ở trong cái ngôi chùa Thiên Quang ở Bình Dương đó. Đó. Thì công việc đó là một cái công việc mình giúp đỡ cho người bất hạnh hơn mình. Tại vì dù cho họ như thế nào đi nữa, họ vẫn mất đi một cái tài sản rất là quý là đôi mắt. Mà họ là đâu phải ít đâu. Nếu mình cho họ đến mà không có giới hạn số lượng thì 1,000 mấy, 2,000 người mù vẫn có thể đến trong một khóa tu. Đó. Mà lúc nào cũng vậy hết. Thuyết pháp cho người mù kết hợp với công tác từ thiện, cho nên họ rất là vui để đến. Đến nhờ là nghe được, không nghe được chưa biết, nhưng mà lát sư sẽ cho quà. Nghĩ như vậy cho nên họ vui. Và đó là cái phương tiện họ sẽ được nghe pháp. Giống như ngày xưa ông cấp cô độc muốn con mình tu phải cho tiền. Tức là một cái phương tiện để họ vui mà đến tu. Tu rồi từ từ chính họ, người mù mà không tu tập, cái yếu tố sân hận, yếu tố bất mãn, yếu tố oán hận cuộc đời lớn hơn chúng ta. Cho nên họ nghe pháp tu tập, họ hóa giải được những hạt giống xấu ác đó. Đó, thì cái việc giúp đỡ cho họ đó là thực hành tâm bi, là cứu khổ. Đó, nói tóm lại, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Và mình thực hành được những điều đó, loại bỏ được yếu tố sân hận trong tâm, loại trừ được là buồn đau lo lắng trong chính tâm mình. Như vậy, mình hãy làm những cái điều tốt lành thì những cái hạt giống xấu ác nó sẽ hóa giải. Những cái đất nước như thế này nó đã vốn là nó thanh bình, nó tốt đẹp, nhưng chính vì vậy lại khó tu. Mình khó kiểm nghiệm được là các hạt giống xấu của mình. Còn những cái đất nước khó kiếm cái sống, thấy chưa nào, khó kiếm cái ăn và khó sống tốt với nhau, thì nó lộ ra những cái hạt giống và những cái bản chất xấu một cách rõ ràng. Đó. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật vẫn phải là thuyết pháp ở những cái vương quốc, ở những cái thị thần và cả cung trời. Tại vì càng sống trong những điều kiện tốt đẹp bao nhiêu, con người ta lại khó chuyển hóa. Nhưng mà trong những điều kiện tốt đẹp mà biết mình và biết nhìn lại chính mình để tu, thì cái điều kiện tu lại tốt hơn những cái địa phương, những cái vùng đất còn nhiều sự khó khăn. Đã, các vị có đồng ý như vậy không ạ? Như vậy, nếu chúng ta biết cách phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chúng ta sẽ biết cách hàn gắn lại hay là hóa giải những vết thương do lòng sân hận, u sầu, bất an, thù hiềm, ích kỷ do cái cố chấp đem lại. Còn người ta cái gì chứ cái cố chấp là rất khó chữa. Thì cái điều này trong Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật đã dạy. Chính từ bi hỷ xả mà mình tu tập được thì cái cố chấp của mình sẽ hóa giải. Và có lần Đức Phật đã dạy A Nan rằng: đừng xem cái tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả là những yếu tố không quan trọng. Trái lại, nếu dạy pháp môn tứ vô lượng tâm này cho các tỳ kheo và cho các hàng chúng sanh, họ sẽ được an ổn, vui vẻ, lành mạnh về thân và tâm. Họ sẽ được trang bị tốt nhất trên con đường đi đến giác ngộ. Và có những người nghĩ rằng tu tập để được giải thoát giác ngộ thì cứ bằng thiền tập. Nhưng mà cứ ngồi thiền rồi giải thoát giác ngộ có được không? Trong khi tất cả mọi cái pháp môn Tịnh độ, thiền tông, mật tông hay các pháp môn khác đều phải đi qua một cái giai đoạn quan trọng nhất, đó là giới. Nhờ giữ giới chúng ta mới sanh định. Cái định đó là cái định đem lại chúng ta an vui. Từ định đó mới sanh ra trí tuệ, rồi mới nói đến vấn đề giải thoát hay giác ngộ. Chứ chúng ta đừng có nói rằng cứ tu tập ngồi thiền rồi sẽ được giải thoát giác ngộ. Điều đó không bao giờ đạt đến. Vấn đề quan trọng cái bước cơ bản nhất vẫn là giới. Cho nên khi chúng ta giữ giới thì các cái trạng thái tâm như là từ bi hỷ xả nó sẽ có điều kiện để mà sinh sôi nảy nở trên mảnh đất tâm của mình. Con người mà thông qua cái vấn đề giới của một người cư sĩ hay người sư là giới của một vị tỳ kheo thì mọi cái tiến trình tu tập đều bị ách tắc và không bao giờ đi đến đâu cả. Như vậy tâm từ có công năng đem đến niềm vui hạnh phúc cho mình và người, bởi vì tâm từ không thể lao la vị kỷ được, chỉ là riêng mình được, mà tâm từ sẽ ban vui cho tất cả. Mà ở đâu có an vui thì mọi người rất là hoan hỷ để đến. Muốn nói chuyện cho giới trẻ thì trong cái bài pháp đó phải có niềm vui, các bạn mới thích nghe. Đó, trong cái bài pháp đó nó sẽ khế hợp với tâm, với những cái suy nghĩ, với những cái điều mong muốn. Làm sao cho con người ta thực hiện được một điều gì đó, giúp cho người ta thực hiện được. Nhưng cái vị thầy, vị sư hay cha mẹ, anh chị muốn giúp đỡ con em cháu của mình thì mình phải biết cái ước muốn của họ phải chánh đáng, mình mới giúp đỡ, mình sẽ hỗ trợ để làm cho họ êm mát, cho tâm họ thoải mái, đạt được cái điều chính đáng mà họ mong muốn. Như vậy, phát triển tâm từ là ban vui thì lắng nghe phải hiểu. Phải chưa nào? Mình phải lắng nghe xem họ đang có những nỗi niềm gì, rồi phải hiểu được, thông cảm được. Cho nên người đau ốm mới biết thương người đau ốm. Người đã đi qua những cái trạng thái khổ đau, ví dụ thất tình, hoạn nạn, thi rớt, những sự thất vọng trong đời sống, mình đi qua rồi, khi những người khác bị, mình có thể cảm thông. Còn mình sống thuận duyên quá thì mình lại gì? Hững hờ trước cái nỗi đau của người khác. Do vậy, cái từ cũng như cái bi, muốn ban vui, muốn cứu khổ thì phải hiểu, phải lắng nghe và mình chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của chính mình. Mà hôm nay thì theo cái lời đề nghị của sư trụ trì, chúng ta sẽ nói vào cái khía cạnh hỷ xả là nhiều. Thì tâm hỷ là khía cạnh thứ ba của tình thương chân thật. Từ bi hỷ xả đều phải chân thật hết. Thì tâm hỷ là khía cạnh thứ ba, đem lại niềm vui cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Nếu tình thương của chúng ta mà không đem lại niềm vui cho mình, cho người, thì chắc chắn đó không phải là tình thương chân thật. Ngày nào chưa gặp nhau thì thôi, gặp nhau rồi, bạn nhau rồi, sao lúc nào cũng thấy nỗi buồn, cũng thấy nặng nề, đó là mình phải xem lại. Khi mình kết bạn mà mình chỉ muốn trút tất cả những cái gì, những nỗi khổ niềm đau để cho bạn mình phải nghe, để than oán, để trách móc, thì đấy không phải là tình bạn chân thật rồi. Còn cái gì vui thì mình thôi, còn gì khổ là kiếm nó để trút ra. Đó, đó là không phải là tình bạn, tình thương chân thật. Cái khi đến với nhau là sẽ có niềm vui, mà niềm vui trong chánh pháp. Đó, cho nên cái chữ mudita có nghĩa là hoan hỷ, là niềm vui cho mình và niềm vui cho mọi người. Thấy mọi người hạnh phúc, mình cũng vui. Cho nên hỷ xả nó khó lắm đó. Là mình vui trong cái sự gì? Cái sự thành công, cái sự rạng rỡ, cái sự tốt đẹp, có thể là hơn cả mình, mà mình vẫn vui và mình chia sẻ được. Tức là nếu ai thực tập được cái tâm hỷ xả này sẽ hóa giải được một căn bệnh rất là nguy hiểm, đó là ganh tị. Mà cái bệnh ganh tị đó là nó ngấm ngầm, nó tế nhị, ngoài mặt thơm thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao, là cũng cái bệnh ganh tị này, phải không nào? Gặp là chúc mừng, nó tặng hoa là vui vẻ, mà trong lòng chỉ muốn cho nó gì, tai nạn, nó bị chuyện này chuyện kia, thì cái đó nó vi tế lắm. Thì cái người tu tập tâm hỷ xả sẽ hóa giải được cái bệnh đấy, cho nên rất quan trọng. Bởi vì cái bệnh ganh tị đó, đó là một trạng thái của tâm, một căn bệnh của tâm mà hầu như ai cũng có, nhiều hay ít khác nhau đó. Cho nên đó, Đức Phật mới ra đời dạy chúng ta những bài học để mình hóa giải được những cái điều hết sức là vi tế. Có một người đi đến chùa mới nói bạch thầy, xin thầy hãy cầu nguyện cho vợ của con đó. Thì người thầy mới nói rằng là được rồi, thì viết tên đi rồi thầy sẽ cầu nguyện cho vợ của anh bị cái gì. Đấy. Thưa thầy, vợ của con là đang ốm nặng lắm, con xin thầy hãy cầu nguyện cho vợ của con vậy. Thì thầy được rồi, thầy sẽ cầu nguyện cho vợ của chú, rồi những người thân trong gia đình của chú, cả bản thân của chú nữa, và tất cả mọi người. Thấy chưa? Cho nên á, chúng ta cũng mới dự khóa lễ nghe ni sư rồi sướng tên những gia đình xin cầu an, và đồng thời tất cả pháp giới chúng sanh cũng được ân chiêm công đức hết. Đấy. Thì cái ông này đến gặp vị thầy và xin cầu nguyện cầu an cho vợ mình đang ốm nặng. Thì thầy ơi, cái khóa lễ này là con dâng lễ cho nên chỉ là vợ con thôi, chứ không có ai nữa hết. Thầy nói không, tâm niệm chúng sanh như thế là hẹp hòi, ích kỷ lắm, không được như thế đâu con ạ. Vợ con nhưng mà rồi phải tất cả chúng sanh đều ân chiêm công đức. Dạ không, như vậy thì vợ con sẽ bị được hưởng ít phần, cho nên con xin cái khóa lễ hôm nay chỉ là riêng một mình vợ con thôi, thưa thầy. Thầy nói thầy không thể làm được như vậy, thầy sẽ cầu nguyện cho vợ chú, nhưng rồi tất cả cũng phải được an vui, phải được hạnh phúc, chứ không thể nào mà chỉ có vợ chú được. Thế thì nếu thầy nói vậy thì thôi, nhưng mà cái ông hàng xóm thì đừng ghi tên ông đấy vào nhé, vì ông là kẻ thù của con đấy ạ, loại ông đấy ra hộ cho con. À, cái chuyện vui như vậy nhưng mà có, tức là nói lên cái tánh ích kỷ. Cũng giống như một cái người, một Phật tử đến chùa chỉ thích tượng Quan Thế Âm thôi, còn tượng nào cũng không thích hết. Cúng gì thích cúng tượng Quan Âm thôi. À, trong chùa có tượng Quan Âm chưa? Con xin cúng tượng Quan Âm. Mà thầy trụ trì bảo có rồi, thì không muốn thích cúng tượng nào, vì con chỉ thích cúng tượng, cúng để làm tượng Quan Âm thôi. Đó, trong khi chúng ta không biết là mười phương chư Phật chư Bồ Tát đồng một thể tánh thanh tịnh. Đó, mà hình tượng Phật, bốn Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Phật Bổn Sư, Phật Di Lặc vân vân, Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí Phổ Hiền, Địa Tạng, thì đồng một thể tánh thanh tịnh, đồng một cái tâm niệm cứu độ chúng sanh, nhưng mỗi người có một cái gì, một cái hạnh nguyện, cái công hạnh khác nhau để kế hợp với tâm lượng của chúng sanh. Nhưng mà vì chúng ta có cái nhân duyên, rồi có cái sự chưa cố chấp, cho nên con chỉ xin cúng dường làm tượng Quan Âm, còn tượng khác con xin không làm. Thấy chưa nào? Đến khi có tượng Quan Âm rồi đó, thì đem nén nhang lên cũng chỉ thắp cho tượng Quan Âm thôi. À, còn các Phật khác thì có cũng được, không cũng được, vì con là có duyên với Đức Quan Âm, con thương Quan Âm, thì ngày nào cũng chỉ thắp nhang cho một mình Đức Quan Âm mà không muốn Phật nào có hết. Cho nên cuối cùng thì sao? Cái mũi của Đức Quan Âm đen thui vì nhang là mình chỉ thắp cho một mình Quan Âm thôi. Đó là những cái chuyện vui, nhưng nói lên cái tâm ích kỷ, nó không đem lại cái sự an lành hạnh phúc thật sự như mình tưởng, như cái cố chấp nhỏ nhen của bản thân chúng ta. À, các vị đồng ý chưa? Cho nên cái tâm hỷ đó là niềm vui cho mình, niềm vui cho người. Lời Phật dạy khi làm một điều gì, lợi mình, lợi người, mà cái lợi đó nó tránh nghiệp, tránh mạng, nó phù hợp với chính pháp. Cái lời dạy của Đức Phật nó chi tiết và nó rất cặn kẽ, vi tế. Có những cái con người làm chỉ nghĩ tới lợi mình, thì như vậy tâm hỷ xả từ bi đâu có đâu, chỉ biết đến mình. Cho nên các vị biết không, những cái đất nước chậm tiến, hay là có những đất nước đang phát triển mà nhiều sự khó khăn như Việt Nam của mình, cũng có những vấn đề thức ăn nhiều chất độc, thuốc giả, rồi là phân bón, rồi toàn là đá vôi đập ra trộn vào, là những cái thứ gì mà giả làm được cứ làm, bởi vì họ nghĩ tới tiền, họ nghĩ đến lợi mà không nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, lợi mình phải lợi người, thì cái phước báo đó nó mới đến với chúng ta hôm nay và ngày mai. Nhưng vì cuộc sống con người ta, đời sống tâm linh đạo đức nó xuống dốc, trên con người ta chỉ thấy tiền thôi, và sau chữ tiền thì sẽ là địa ngục, tại vì không gieo được những gì, những nhân lành trong cuộc sống của chúng ta. Đó. Vì vậy yếu tố thứ ba là hỷ, thì yếu tố thứ tư là tâm xả, ubekha, là không dính mắc, không bám víu. Chúng ta sống trong những điều kiện tốt đẹp thì đừng có chấp, đấy là của mình, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là tài sản của tôi, đây là xứ sở của tôi, đây là nơi của tôi. Đó. Cái nhà của tôi, cái máy của tôi, con người nói càng nhiều cái của tôi, Đức Phật nói đó là người đau khổ và vô minh. Cho nên cái xả cũng là một cái trạng thái tâm mà mình phải tu tập, mà xả lại là khó nhất. Xả lại là cái khó nhất. Buông bỏ, cho nên phải tập buông bỏ, rồi sẽ thấy gì? Nếm được cái hạnh phúc của sự buông bỏ, chứ không phải là nói mà có thể làm được, bởi vì người ta chỉ nhìn cái lợi ở trước mắt, cái vui của hiện tiền mà thôi. Giống như khi mình leo lên một đỉnh núi cao, thì mình nhìn thấy tất cả mọi thứ. Lên cái đỉnh núi nhìn xuống thấy hết nước bể, lên đỉnh núi cao nhìn thấy hết là bốn phương tám hướng, không có cái gì mà ngăn ngại mình. Thì cũng giống như tình thương vậy đó, không có định kiến đó. Quan niệm sống của mình không có phân biệt thì nó rất là thông thả tự tại đi vào cuộc đời, giống như là Bồ Tát đi vào đời thõng tay vào chợ mà không có những sự ngăn cản. Còn mình đó, chỉ cần ba người là trong một người có người ghét trong đấy rồi, phải không nào? Đó, ba người là đã có người mình, có một người mình không thích nói chuyện rồi, nhưng mà buộc lòng phải nói thôi thì đã có ngăn ngại. Có thể cái người kia không biết mà mình ngăn ngại tự mình khổ đâu. Cho nên khi mình tập được cái tâm lượng hỷ xả là mình tha thứ cho chính mình an vui hạnh phúc cho chính mình. Cho nên cái yếu tố này, nói hỷ xả không phải là một bài pháp bình thường, mà đó là một cấp độ tu cao. Ai lúc nào giữ được cái tâm lượng hỷ xả này, đó là một người có cái từ bi, có trí tuệ thì mới có thể hỷ xả được. Tất cả những người làm mình muộn phiền, những điều làm cho mình bất toại nguyện, bất như ý mà mình vẫn có thể gì? Buông xả được, hỷ xả được. Và làm sao để có thể trong mọi hoàn cảnh mình đều có thể hỷ xả được? Là phải nghĩ đến cuộc sống này vốn vô thường. Cái chết rồi sẽ đến, không chừa bỏ một ai. Đó là quán về con người. Quán về cuộc đời thì cuộc đời này là vốn vô thường. Có đó, không đó, còn đó, mất đó. Quán về con người, nhân sinh với nhau thì nhân vô thập toàn. Mình cũng có cái tốt, cái xấu, người cũng vậy. Nghĩa là mình phải có những cách quán để mình tha thứ. Cái hỷ xả này nói một cách đơn giản là hãy tha thứ, bao dung. Đó. Nếu chúng ta tha thứ, hỷ xả được, bao dung được nhiều chừng nào thì tâm lượng của chúng ta cao thượng, tốt đẹp nhiều chừng đó. Vì vậy, cái tâm hỷ, tâm xả thể hiện mình không ích kỷ, giống như một con chim rất đẹp mà chúng ta giam nó vào lồng thì dù đẹp cách mấy cũng chỉ là một con chim bị giam cầm. Còn mình hỷ xả thì giống như là một trạng thái tâm thông thoáng, tự do ở trên đỉnh núi cao mà nhìn bốn phương tám hướng không ngăn ngại. Vậy là chúng ta phải hướng tâm mình đến những trạng thái tâm gì? Bao dung, quảng đại, giống như là cái khái niệm tứ vô lượng tâm mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Nhớ có một cái câu chuyện rất là vui về cái sự hỷ xả và tha thứ. Thường thường một vị thầy mà giảng pháp thì cái cuối cùng, nhưng nên giảng về bài hỷ xả mà giảng xong và hỏi sư Hương Vũ giảng pháp xong có khỏe không, thì mình sẽ rất khỏe nếu tất cả mọi người đều nghe bài pháp này, nghe xong thì muốn hỷ xả và tha thứ. Ai cũng rạng rỡ hết, vì vốn mình đã không muốn đau khổ rồi. Bây giờ nghe bài pháp nhắc lại cho mình phải sống với tâm lượng từ bi, phải hỷ xả, thì ai cũng cảm thấy hôm nay nghe pháp xong giờ con không còn ghét ai hết, thì coi như cái bài pháp đó thành công. À, chứ không phải thành công là nhiều tiếng vỗ tay, mà thành công là mọi người nghe bài pháp, nghe lòng nhẹ nhõm và muốn tha thứ hết. Tại tha thứ cho người là tự ban niềm an vui hạnh phúc, tha thứ cho chính mình. Cho nên cũng có câu chuyện một vị thầy giảng pháp trong một đạo tràng xong về cái bài hỷ xả này. Giảng xong rồi thầy hỏi, bây giờ ai sẵn sàng tha thứ hết cho kẻ thù, cho người mình ghét, đó, cho người mình giận, thì đưa tay lên. Đó. Thì các vị biết sao không? Trong một cái đạo tràng như vậy đó thì có khoảng 50% đưa tay lên, còn 50% thà nói thật chứ đưa tay lên mà trong bụng mình nói gọi sao mà sống á, thì để bụng chết thì mang theo chứ không tha, cho nên thôi không đưa tay. Thì ông thầy thấy như vậy là không thành công. Giảng có 50% người tha thứ, còn 50% cứ để dành đến kiếp sau. Ông nói thôi, đạo tràng chưa được đứng lên, phải ngồi đây, tôi giảng tiếp 20 phút nữa. Bắt đầu sẽ nói lên giá trị của sự tha thứ, giá trị của hạnh phúc khi mình không có kẻ thù. Phải không nào? Đó. Xong 20 phút rồi, bắt đầu. Bây giờ sao? Ai đồng ý tha thứ hết? À, tha thứ tất cả không còn hờn giận nữa. Thì trong đạo tràng lại giơ tay thêm khoảng 30%, tất cả khoảng 80% giơ tay. Vẫn có 20% ngồi im. À, ông thầy ơi, trời ơi, nói như vậy rồi mà vẫn nhất định là phải cố chấp. À, thầy nói thì A Di Đà Phật, chứ còn cái người đó không ưa nổi thầy ạ. À, chưa nào, à, nó khuất mắt sớm chừng nào tốt chừng đó, nhưng bây giờ mà đưa tay mà Phật đây thì thành ra dối, cho nên cứ ngồi im. Thế là sao? Ông thầy lại tiếp tục gân cổ giảng thêm 10 phút nữa. À, cái chuyện này là sư đã từng làm. Dạ, nhưng mà chuyện của sư nó khác. Sư giảng xong sư nói bây giờ kết thúc được chưa? Các cụ bảo dạ chưa ạ, xin nghe thêm ạ. Trời ơi, sao già hết rồi mà đòi nghe thêm? Đây thấy người trẻ nhiều nè, còn có đạo tràng hả? Già không à? Sư đã già hết trơn mà chịu nghe hả? À, dạ, thầy giảng hay lắm ạ, thầy giảng vui lắm ạ, xin thầy giảng thêm. Rồi, giảng thêm nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa xong rồi, sao bây giờ ai còn muốn nghe nữa không? Dạ muốn nữa ha. Lại muốn. Thầy phải ráng thêm 10 phút nữa. Quá mệt rồi, quá trưa rồi. Hôm nay các vị nghe pháp bộ hay lắm, sao nghe mà chuyên cần như vậy? Hỏi ngay một bà cụ mà ngồi gần sư á nhá. Sao hôm nay bà cụ nghe sư giảng như thế nào? Bà nói hay lắm ạ. Nhưng mà thầy ơi, tai con điếc ạ. Bà sợ mà, bà sợ mình hỏi tới, bà nói tai điếc. Thì nghe là vui, chứ không thể nào tiếp thu được, bởi vì đã lớn tuổi quá rồi. Nghe thì thấy vui, ngồi thanh tịnh thì thích, niệm Phật thì vui. Nhưng bây giờ cái người chuyển hóa được là chúng ta đã tuổi chúng ta, phải chuyển hóa đi thôi. Chứ còn đợi già là, đợi già mới lên chùa là quá trễ, không thể được. Đó, những cái câu chuyện này là khác. Ông thầy ông giảng thêm 20 phút, thêm 10 phút, cuối cùng bây giờ thầy nói hết tâm hết sức rồi đó. Các vị thấy cái chuyện mà chất chứa hận thù một người, tức làm ô nhiễm cái tâm mình, không ích lợi gì. Bây giờ cuối cùng còn ai đó mà ghét một người nào nữa hay không? Nếu tất cả đều tha thứ thì đưa tay lên cho thầy. Tức là ông thầy vẫn thiết tha, muốn mọi người phải tha thứ hết. À, thì ai đồng ý tha thứ hết đưa tay lên. Thì tất cả mọi người là như thế nào? Đó, là lúc đó là tất cả giơ tay lên hết rồi. Chỉ có một ông cụ là không giơ tay. Đó. Thì nói ôi sao, sao mà bác lại không đưa tay? Bác lớn tuổi thế này bác vẫn còn giận ai à? Ông bảo thưa thầy, dạ không, tôi không có kẻ thù, thưa thầy. Hay không? Ông không có kẻ thù, lấy gì mà ông tha hay không tha? Ôi như vậy là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thưa thầy, tôi gần 90 rồi. Ôi chà tuyệt vời, 90 năm cuộc đời mà không có kẻ thù. Đó. Vậy thì bác bây giờ phải lên cho biết bí quyết sống như thế nào mà gần 90 năm bác không có kẻ thù. Ông nói sao? Ông lên, ông cầm máy. Thưa thầy, thưa các vị, tôi á thì kẻ thù của tôi chết hết rồi. Tôi sống lâu hơn chúng nó chết hết rồi. À, như vậy thì là cái câu chuyện vui đó để cho chúng ta thấy như thế nào. Chưa chắc là cái người già đã hỷ xả. Những người già là cái người hay nhớ dai. Cái người già lại hay nhớ quá khứ. Cho nên mình cứ nói các bạn trẻ bây giờ là ham vui là sống và vật dụng là sống gấp sống vội, mình cái gì cũng đổ thừa cho giới trẻ hết. Đó. Cho nên nhiều bạn giơ tay lên, sư ơi sao giới trẻ lúc nào cũng bị kết tội? Một phần giới trẻ cũng do người lớn. Nếu mình cứ hận thù, mình cứ bảo thế này thế kia, đừng thương vào cái nhà đó, đừng có vào cái nhà đó, đừng thế này, tức là nó biết rằng bố mẹ có những định kiến, có những cái hận thù. Thay vì bố mẹ nên dạy cho con mình cách chuyển hóa. Cách chuyển hóa. Còn không có khả năng chuyển hóa thì tạm biết sống một mình. Đức Phật dạy bài kinh người biết sống một mình. Và nếu mình có năng lượng chuyển hóa thì mình sẽ bước tới để mình chuyển hóa cho người. Còn đây không, cũng không sống một mình, cũng không chuyển hóa, cứ nhập nhằng, cứ có lợi là nhảy vô thôi. Cho nên cuối cùng giới trẻ mới hư. Đó. Vì vậy chính những người đã lớn tuổi lại càng phải gì? Phải hỷ xả hết. Tại vì rồi mình cũng phải là gì? Phải từ bỏ cuộc đời này, không mang một cái gì theo. Thế là tại sao lại mang một là nỗi hận thù, một nỗi giận hờn, và đôi khi lại giận vợ, giận con, chứ không phải là giận kẻ thù ở đâu xa. Và điều này rất là tai hại. Nó mang cho mình cái quả báo đó, trong một kiếp sống tới là chúng ta sẽ gặp lại những người đó và chúng ta trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên Đức Phật nói với những con người không có phát nguyện vãng sanh đó, không có phát nguyện là về các cảnh giới siêu thoát mà muốn trở lại cõi ta bà có được không? Được, Đức Phật nói được. Nhưng nếu muốn trở lại để gặp người thân, gặp chồng, gặp vợ, gặp con, gặp những người mình yêu quý, thì bây giờ hãy sống tốt với mọi người đi. Chứ mà nói tôi không có đi đâu hết, tôi cõi ta bà là thế giới của tôi, mà bây giờ đi đâu mình cũng là chất chứa, định kiến, hận thù, phê phán, ghét bỏ, đủ thứ hết, thì mình sẽ quay lại một thế giới với tất cả những định kiến và sự hận thù. Điều đó có tốt làm gì đâu. Cho nên Đức Phật nói muốn đi đến cõi giới nào thì hãy tạo nhân lành để đến cái cõi giới đó, ngay cả cõi ta bà này. Các vị đồng ý không ạ? Như vậy, ngay thời Đức Phật còn tại thế đã dạy cho La Hầu La về cái vấn đề hãy tu tập cái tâm hỷ xả này. Này La Hầu La, hãy tu tập về lòng từ, vì tu tập về lòng từ những gì về sân tâm sẽ được trừ diệt. Ai cũng bệnh giận, sân, nóng thì tu bằng lòng từ. Mà lòng từ là bằng cách nào? Ban vui. Cứ đem niềm vui cho mọi người chiều chừng nào thì cái tâm sân hóa giải nhiều chừng đó. Cũng có những người 50-50 là 50% là lúc nào cũng thích đem vui cho mọi người, 50% đem cái đống rác sân hận về nhà đổ. Đó, cái đó nhiều lắm. Cho nên bà vợ nói sao ông đi ra ngoài ai cũng quý hết sư, mà về nhà trời ơi biến nhà thành cái địa ngục. Thế thì cứ như vậy là cái sân nó vẫn nguyên. Mình phải là đem vui cho những người gần mình, rồi là hàng xóm và những người xa mình. Chứ có những người chỉ đem ra bên ngoài thôi, còn vợ con như mình xem mình như gánh nặng, thì như vậy cũng chưa có hóa giải được sân tâm. Sân tâm hãy đem niềm vui cho tất cả những ai đến với mình, gặp mình. Như vậy tu tập về lòng từ thì sân tâm trừ diệt. Như vậy ai có tánh sân, tánh nóng, ta sẽ biết kết quả của bệnh sân là đi đâu? Địa ngục. Cho nên phải hóa giải bằng tu tập tâm từ. Đó, yêu thương mọi người là nhân duyên lắm, vợ chồng mới gặp nhau nhân duyên lắm nó mới làm con mình, thì hãy làm vui cho nhau. Tại sao cứ đến bữa cơm mà đem nhau ra khảo đảo? Đến bữa cơm là bắt đầu kể tội, tại vì cả ngày là đi làm hết, có một bữa cơm thôi thì bắt đầu là kể tội. À, ông kể tội bà, kể tội con, rồi hạt sắt riết rồi nó trốn nó biến mất. Đó, hoặc là bà vợ cằn nhằn quá nhiều, ông cũng kiếm cớ ông ăn fast food hay là đi chơi với bạn, tại vì người vợ nói quá nhiều. Thế mình không tập cái tâm hỷ xả, cái tha thứ, cái bao dung, để hiểu được khi con người ta đến với nhau phải hiểu được cái xấu và cái tốt, yêu cái xấu cái tốt để chuyển hóa cho nhau. Chứ đừng nghĩ cái người đến với mình là một người toàn diện để rồi trách móc họ. Họ sẽ có những cái tốt và có những cái giới hạn giống như mình, thì hiểu cho nhau và yêu thương nhau. Cho nên Đức Phật nói này La Hầu La, ai tu tập về lòng từ, những gì thuộc về sân tâm sẽ được trừ diệt. Về tâm lý phương Tây á, họ nói rằng khi trong khi sân bắt đầu bưng nước lên uống rồi chạy ra ngoài, hoặc có khi tự đập đánh mình đi, đừng la hét, tức là có những cái cách để khống chế cơn giận. Nhưng mà Đức Phật dạy rất rõ, người muốn chuyển hóa cái sân tâm này nè là phải bằng tâm từ thôi. Đó, ngoài cái chuyện quan sát là lắng nghe thấu hiểu nè, rồi là biết cuộc đời này vô thường nè, hãy giúp đỡ nhau đừng đợi chết mới khóc than, thì còn một cái nữa là cái tu tập quán về lòng từ là trong những cái khóa tu tập tụng kinh cầu nguyện. Sau khóa tụng kinh sám hối hoặc ngồi thiền, chúng ta hồi hướng công đức đem tình thương đến cho tất cả. Đó, thường thường là mình cứ theo cái bài kinh của vị thầy rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Nhưng có một số người Phật tử đó, đặc biệt là các cái nước mà tu năm tông á, sư thấy họ phục nguyện theo cái suy nghĩ của họ. À, hôm nay con đã tụng kinh rồi, phúc đức con đã nhiều rồi, con xin hồi hướng phúc đức này cho cái người ghét con xin hồi hướng phúc đức này cho cái người oán giận con xin hồi hướng phúc đức này cho thổ địa, cho thần tài, cho cõi này cõi kia. Họ nghĩ đến ai họ hồi hướng cho người đó một cách cụ thể. Còn mình tu đôi khi lý thuyết ở trên thầy đọc gì mình đọc theo cái đó, mà nhiều khi đầu mình không có một cái sự chánh niệm để hiểu mình đang đọc cái gì, đọc như cái máy. Đó, cho nên cái tu tập lòng từ á, tâm bi tâm xả đó, đó, muốn phát triển cái tâm từ bi hỷ xả lên, chúng ta đôi khi phải tự biết rằng sau thời khóa này mình hồi hướng về cái điều gì, mình nói cho rõ ràng. Ngoài cái chuyện cầu nguyện cho chồng cho con các vị ra, các vị nhớ là hồi hướng cho oan gia trái chỗ. Những nỗi niềm làm cho nuôi cái sân hận con lớn lên thì đó cũng khi người yêu cũng là oan gia trái chỗ, vợ con cũng là oan gia trái chỗ. Cho nên mình khảo đảo người ta, mình trách mắng chửi bới người ta, xong mình bảo là tôi biết rồi, nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp báo, rồi mình gào thét lên. Mình không bao giờ hóa giải được những điều đó. Trái lại, tình yêu thương người vợ đã hy sinh cho tôi, đó, con tôi là máu mủ ruột rà của tôi phải hồi hướng công đức cho tất cả đều được an lành, cho cái sân hận của tôi nó không làm đau khổ mọi người. Tức là mình có ý thức trong cái sự tu tập, cái sự gọi là ban rải tâm từ đó. Khi xong người ta tu tập xong đó, người ta thường có một cái giờ là giờ ban rải tâm từ. Mình cứ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, bon 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 đứng dậy. Trong khi tâm sân mình giữ nguyên. Bây giờ là mình phải trực tiếp là con có tâm sân, con có tâm hận, con xin công đức tu tập này hướng đến cái người đấy. Người nọ, người kia có khi là cái người sát bên mình mà mình giận hơn, người hàng xóm mà mình chỉ trù cho người ta chống chết. Cái điều đó hoàn toàn xấu. Là mình phải xin hồi hướng công đức cho lòng con được nhẹ nhõm, con không ghét họ nữa. Mà khi mình không ghét, tức là gì? Mình đã đem an vui hạnh phúc cho mình. Chứ không phải lúc nào mình cũng xin Phật, Bồ Tát và mọi người yêu thương mình. Còn mình cứ nguyện những cái chuyện giống như cái ông nó bảo xin cầu nguyện cho vợ con, còn ông hàng xóm trừ ra vì đó là kẻ thù con. Thì chuyện là vui, nhưng thật sự chúng ta có cái đó. Hồi xưa đi tu học với sư bà cũng vậy. Nhiều khi mình giận cái người đấy, thấy chưa nào? Mình nói ra sợ người ta biết mình đi tu mà giận người này người kia. Đó, mình nói với sư bà, cái người đó thế này, cái người đó thế nọ, thế kia. Sư bà nói con ơi, con á, mà cứ tiếp tục nói xấu người đó, tức rằng càng khẳng định con rất xấu. Tại mình không chịu đó là nghiệp quả của mình không chịu đó là thói hư tật xấu của mình. Mà ai cứ nói đến mình là mình trách móc người khác. Trong khi một cái chuyện mà xảy ra, nó luôn luôn có nguyên nhân. Nguyên nhân đó có thể là trong quá khứ, và nguyên nhân đó có thể là trong hiện tại. Cho nên đừng có vội trách, mà cứ hãy hóa giải. Nếu có những điều làm chúng ta nghịch lòng thì cứ là Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Có những cái câu niệm để chúng ta tu đó, chúng ta phải nhớ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, chúng ta phải nguyện để hóa giải, chứ không tích chứa ăn hùng 10 năm trả thù chưa muộn, hãy đợi đấy. Đó, ngoài mặt thì vui chứ, và trong bụng mình là hãy đợi đấy. Thế như vậy là nếu đêm nay mình trúng gió mình chết, vậy là kiếp sau sẽ là hai kẻ thù ở hai chiến tuyến, chứ không cách nào hơn. Mà hôm nay mình gặp nhau quá vui phải không nào? Chắc kiếp trước đã gặp nhau cho nhau nhiều niềm vui nên hôm nay mới ngồi nghe pháp như thế. Xin cảm ơn A Di Đà Phật. Này La Hầu La, hãy tu tập tâm từ để hóa giải tâm sân. Này La Hầu La, hãy tu tập về lòng bi. Nếu ai tu tập về lòng bi, tâm hại sẽ được diệt, tức là những cái họa hại, những cái điều đau khổ trong tâm mình mà mình cứ ban vui cứu khổ cho mọi người, thì cái tâm sân tâm hại ở trong tâm mình nó sẽ được hóa giải. Đó, Đức Phật dạy rõ lắm. Có điều chúng ta không quan sát, chúng ta chỉ nghe rồi chúng ta nói từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả, nói còn nhanh hơn các thầy. Nhưng mà chúng ta không tu được, không tập được, không làm được. Này La Hầu La, hãy tu tập về tâm hỷ. Ai tu tập về tâm hỷ thì những gì buồn đau sẽ được trừ diệt, tuổi trẻ sẽ được thanh, tuổi thanh xuân sẽ sống mãi. Nghĩa là sao? Mình, cái tâm mình nó trẻ mãi không già. Các vị nhìn ni sư trụ trì ở đây, có ai biết sư qua sư không biết được tuổi nhé. Vì tâm của sư trụ trì ở đây là một người rất hỷ xả, rất từ bi, cho nên mặc cho thời gian đi qua, tâm hồn vẫn như trẻ thơ. Và chúng ta tu làm sao mà dù cho tuổi già đến, có cái chết đến, lòng mình vẫn như trẻ thơ, là biết mình không có sân hận, mình hỷ xả cho tất cả mọi người. Cho nên khen trẻ ở đây không phải là vì đẹp, khen trẻ ở đây không phải là mình khéo trang điểm, mà khen trẻ là bởi vì tâm mình không có chất chứa hận thù. như vậy trẻ hoài, người không có tuổi. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy tu tập tâm hỷ thì tất nhiên người đó đâu có buồn đâu, hỷ là vui đó. Cho nên á, cái hỷ xả là Đức Di Lặc, mà cứ mùng một Tết là mình lên là thấy Đức Di Lặc cái đã. Bên thềm Lam Nhã chú tiểu thơ, Lam Nhã là chùa đó. Bên thềm Lam Nhã chú tiểu thơ, tâm xuân rạng rỡ đón mừng ngài là ngài Di Lặc. Trang nghiêm thanh tịnh an lành nhỉ, xuân lòng thanh tịnh nhớ Như Lai. Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung. Hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Đó, Đức Di Lặc đó. Độ lượng khoan dung, hoan hỷ. Cho nên cái bụng của Đức Di Lặc to là vì sao? Mọi cái điều đau khổ chúng sanh trút vô, ngài vẫn cười. Còn mình giữ cái gì ấy, là cái mặt của mình nó méo liền. Thấy chưa nào? Mình nghe cái gì một cái là cái mặt của mình nó biến liền. Cái gì ok tốt hết là mặt mình vui lắm. Mà không như ý một cái là mặt mình nó méo liền. Mình cứ nhớ Đức Di Lặc tại sao lúc nào cũng cười. Có những tượng Di Lặc là gì? Sáu mấy cái ông tiểu nhỏ đầy trên tay trên người hết. Tức là những cái lục căn lục trần quấy nhiễu, những cái lục trần quấy nhiễu, rồi là những cái sự đau khổ của kiếp sống ngay vẫn cười. Đó là bởi vì sao? Hỷ xả. Cho nên này La Hầu La, Đức Phật dạy tu tập về hỷ xả sẽ hóa giải được hận tâm. Những gì mà đau thương buồn khổ sẽ được hóa giải. Cho nên hỷ xả quá hay. Mình hết buồn khổ, mình hết là hận, hận thù hết. Mà mình tha thứ một cái là người mình nhẹ ngay. Đó. Này La Hầu La, hãy tu tập về bất tịnh. Hiểu về sự bất tịnh, mình không còn tham ái. Cái gì mình cũng nhìn thấu xét suốt tận đáy để thấy rằng nó là bất tịnh, nó là ô nhiễm, thì mình không có đắm, đắm có chậm. Đó. Này La Hầu La, hãy tu tập về vô thường, để ngã mạn sẽ trừ diệt. Mình có cỡ nào đi nữa, cái vô thường đến mình cũng chết. Có ghê gớm cách mấy, cuộc đời sẽ đổi thay. Cho nên nghĩ đến vô thường thì cũng không còn cái bản ngã. Đức Phật dạy La Hầu La đơn giản lắm. 20 tuổi La Hầu La đắc quả A-la-hán. Tại vì là Đức Phật dạy là chiêm nghiệm và thực hành. Đó. Cho nên là buồn phiền nào, sân hận nào, oán thù nào, rồi bất tịnh là khổ đau nè, chỉ tu tập tứ vô lượng tâm chúng ta sẽ hóa giải hết. Cho nên tại sao chúng ta không hỷ xả, không tha thứ cho nhau? Có phải như vậy không ạ? Có một chàng thanh niên đó là cứ nửa đêm là thức dậy, ngủ không bao giờ tròn nhé. Và khi anh chàng thức dậy là bởi vì một cái giấc ác mộng. Cứ đang ngủ ngon vậy, đến nửa đêm anh nằm mơ thấy mình là nhảy, đang bơi trong một cái biển. Và tất nhiên đại dương nhiều sóng gió thì anh ta bị gần như nước muốn cuốn trôi đi. Rất là mệt và kiệt sức thì thấy ba đó. Trong giấc mơ thấy ba mới chèo chiếc thuyền lại. Con ơi đưa tay, ba kéo lên. Nhưng mà chàng trai lúc đó thì nhớ là hồi nhỏ thì ba rất là hay phạt, hay mắng chửi, và gần như có một cái thái độ rất định kiến. À, là phân biệt, anh mang mặc cảm là bố không thương mình, cho nên anh nói mặc kệ con. Trong giấc mơ anh ta thấy như vậy đó. Sau đó thì thấy em gái bơi lại gần, thảy cho anh một cái phao. Phao nè anh, anh nương vào cái phao để vào bờ cho bớt mệt. Thì lập tức chàng ta lại nhớ đến đứa em này, lâu lâu lại hỗn láo với mình. Ta cóc cần, ta tự lo cho tôi được, tôi không cần cái phao của em. Thế rồi ai đến anh ta cũng thấy cái xấu của người đó. Anh ta cảm thấy tại sao mình phải nhờ vào cái người mà mình vốn không ưa. Trên một mình anh ta vùng vẫy và bơi vào bờ. Cuối cùng thì cũng bơi vào được, nhưng mà mệt gần như là muốn tắt thở. Khi mà thở gần như kiệt sức ở trên bờ như vậy thì anh thức dậy. Cho nên khi thức dậy thì thở hào hẹn, người mệt như vừa qua một cơn ác mộng. Cho nên anh ta mới đi kiếm bà nội. Bà ơi, tại sao đêm nào cháu cũng mất ngủ giữa đêm và thấy một cơn ác mộng như thế? Bà nội nói, bà không có biết lý giải giấc mơ, Nhưng mà bà nghe con kể như vậy thì bà thấy con không bao giờ biết hỷ xả tha thứ cho ai. Bà còn trách mắng con để trong tâm cho đến bây giờ. Em con hỗn với con chưa từng tha thứ. Ai làm cái điều gì xấu con đều nhớ. Cho đến khi vào giấc mơ con cần họ giúp thì con nói con không cần. Bởi cái tự ái, cái tức giận, cái hận thù con không muốn phiền đến ai hết. Và chính vì vậy là con đã không tha thứ cho chính con. Cho nên con đau khổ, con mệt mỏi, con muộn phiền. Bà thấy rằng con hãy tha thứ đi, con sẽ không con bao giờ phải thấy cái giấc mơ như thế. Chàng trai ngồi suy tư. Đúng rồi, hình như nghĩ đến ba là mình giận. Những cái lời ba chửi mắng nè, rồi đôi khi ba chửi thề nè, rồi những cái chuyện cay đắng ở trong gia đình nè, rồi ngoài xã hội đối với mình nè, việc này việc kia, hình như anh ta chồng chất một trái tim. Rồi nó hiện ở trong giấc mơ là con người mình cô độc, mà mình không muốn ai giúp vì ai mình cũng ghét. Thì cuối cùng anh ta nói phải tha thứ, phải buông hết, phải quên hết. Tất cả là đều là ân tình với mình. Ai cũng sẽ có lúc giúp cho mình, lúc này, lúc khác. Cuộc sống này một mình không bao giờ tự có thể đứng lên mà sống và tồn tại được. Nghĩ như vậy rồi, anh ta nhẹ nhõm như trút ngàn gánh nặng. Và anh ta hiểu rằng tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình. Và kể từ đó, anh ta không bao giờ nằm mơ là những cơn ác mộng. Như vậy là ai có cái gì tha thứ hết đi nha. À, tha thứ hết. Bởi vì là tâm từ làm cho mình hết sân, tâm bi làm cho mình không tàn ác, không hung bạo. Đó. Mình hững hờ với thế gian, mà nếu với tâm bi mình không hững hờ được, mình mặc kệ nó, không liên quan đến ta. Nhưng mình có tâm bi, mình sẽ không nói mặc kệ nó. Đó. Rồi tâm ganh tị thì với tâm hỷ chúng ta sẽ hóa giải được cái ganh tị. Rồi tâm xả sẽ làm cho mình không bám víu, không hệ phược, và mình nhẹ nhàng giải thoát, an vui. Như vậy hỷ xả là những đức tính rất là cần thiết, quý báu trong đời sống của chúng ta. Người nào ôm lòng phiền não, hiềm hận, hận thù không quên thì người đó sân hận đau khổ nhiều nhất. Cho nên nghe pháp riết rồi người ta rạng rỡ lên, tại vì người ta đã thay đổi tính tình, bớt khó tánh. Nghe pháp riết rồi là tha thứ. Nghe pháp riết chuyện to cũng thành bé, chuyện con voi cũng thành con kiến, và cuối cùng không có gì hết. Thì đó là mình đang học vô ngã đó, mình đang học bát nhã đó, có là cũng là không thôi. Cho nên nhiều khi tục bát nhã cả đời mà vẫn ôm chặt những niềm hiềm hận, trong khi bát nhã là trí tuệ, là mẹ ba đời của chư Phật. Thì kinh bát nhã dạy mình quán các pháp vốn là không, mà mình quán không nổi, cho nên mình cứ mang niềm hiềm hận và khổ đau. Đó. Các vị đồng ý với sư không ạ? Hỷ xả tài vật là khó đối với những người keo kiệt bón xẻn, nhưng không phải là không hỷ xả được. Người ta bắt đầu tập bố thí từ cái nhỏ, rồi bố thí lên cái lớn, rồi bố thí những cái điều không thể bố thí. Nghe chưa nào? Ngày xưa Đức Phật khi cầu Phật pháp, ngài có thể bố thí cả gì? Tài sản, nhà cửa, vợ con. Nghe em thấy sao kỳ quá. Nhưng bởi vì mới là Phật, bởi vì cái chánh pháp là cái gì? Cái siêu tuyệt nhất. Chân có thể đã bố thí những cái gì khó nhất trên cuộc đời này. Còn chúng ta đang tập làm những cái bố thí, bắt đầu là tài vật. Thấy chưa nào? Đáng lẽ ăn 3 chén no là đủ, hoặc 2, nhưng thấy có đồ ăn ngon phải làm 4 chén. Thấy chưa? Tại vì ngon quá. Nhưng chính cái phần dư đó không có lợi mà chỉ có hại thôi. Cho nên phí phạm, không vì ngon, không vì thích mà làm thêm, cứ điều độ như thế. Để rồi gì? Chính cái điều độ đó thì chúng ta mới nghĩ đến những chúng sanh. Có khi mình còn ăn mặc ít lại nữa để còn nghĩ đến chúng sanh bất hạnh, nghèo khổ hơn mình. Nhưng mà hỷ xả tài vật tuy khó, nhưng mà cái hỷ xả cố chấp phiền muộn ở trong tâm các vị lại càng khó hơn. Đó. Cho nên sư nhắc lại, muốn hỷ xả tài vật, hãy nghĩ rằng khi mình cho đi không bao giờ mất, mà nó sẽ trở lại với mình theo cái phước báo của mỗi một con người. Cho nên hỷ xả tài vật không khó, cần phải làm. Bởi vì cái hạt đầu tiên Đức Phật dạy cho người Phật tử đó, bố thí. Vì cái bố thí làm cho mình nhẹ nhõm, bố thí mình xả san tham, rồi bố thí làm cho mình giàu có lên. Cho nên không có ai bố thí mà nghèo hết. Nhớ như vậy. Cho nên bố thí tài vật, hỷ xả tài vật, chuyện đó dễ làm, là dễ. Nhưng mà cái hỷ xả phiền muộn rất khó. Bởi vì khi có người làm mình buồn phiền thì tất cả mọi pháp mình nghe, kinh mình tu, rồi mình niệm Phật trì chú gì mình quên hết. Bực cái đã, cái bực nó đến, nó xâm chiếm mình nhanh nhất. Cho nên cái sân nó, những cái bài pháp mà hóa giải sân tâm với sân giận là người ta thích nghe lắm, vì ai cũng kẹt cái này hết. Thưa thầy con không tham, thưa thầy con không si, con có chút sân thôi. Nhưng mà các bậc cổ đức dạy chúng ta, con người còn có một chút sân là tham sân si đầy đủ. Mình có một chút giận tức là mình có tham, mình có một chút giận là mình có si. Và đừng nói ít, rất nhiều. Cho nên phải hóa giải. Cái sân giận này coi đơn giản như thế, nhưng nó chi phối con người ta và làm mất đi công đức rất là nhiều. Vì vậy, hãy nhớ rằng chúng ta phải chuyên tâm quán để làm cho thực tập được cái đức hạnh hỷ xả. Tâm từ, tâm bi là phải tu. Thiền tập nè, tụng kinh, niệm Phật, sám hối, đó là những công đức cho chúng ta có trí tuệ. Đừng xem thường. Có những người nói cái chuyện nó không quan trọng. Tôi tu trí tuệ à? Tôi tu huệ thôi chứ nên tôi không có tụng kinh. Tôi tu huệ nên tôi không có ngồi thiền. Tôi tu huệ nên tôi không có làm gì hết. Tôi chỉ ngồi để mà tôi quan sát cái huệ thôi. Nhưng huệ sẽ không đến khi chúng ta không đủ phước. Huệ sẽ không đến nếu chúng ta không giữ giới, không thanh tịnh. Cho nên huệ vẫn phải đi từng bước từ sơ cơ đi lên. Từng công việc nhỏ dưới bếp, từng cái việc gì lau chùi chánh điện, quét một cái lá rơi. Cái chuyện gì mà làm cho người sanh phước chúng ta làm. Và những chuyện tu, tụng kinh, niệm Phật, sám hối. Có người bảo giờ con không tụng được kinh thì chúng ta một câu niệm Phật, một bài chú đại bi chúng ta tụng hoài, có ích lợi không? Có nhiều người nói dạ đâu có ích lợi gì đâu ạ. Nhất là đọc chú không có hiểu gì hết, đọc làm gì? Dạ thưa các vị, nếu như vậy sao chư tổ hướng dẫn chúng ta tụng đọc? Khi chúng ta tụng và vào sự nhiếp tâm, nhớ nha, chú mà không có định tâm là lộn. Đã không hiểu chữ phạm nữa, tại sao phải đọc? Khi tập trung để đọc thì chúng ta sẽ tạm phải quên những thứ khác để nó không nhầm câu này sang câu kia. Mà khi nhiếp tâm như vậy, chánh niệm như vậy, thì những cái phiền não, cái uế trược trong tâm nó sẽ trào ra, nó sẽ đẩy ra, để nó thay vào là những cái sự thanh tịnh từ chú, từ niệm Phật, từ kinh kệ, từ thiền tập đem đến cho chúng ta. Cái ngồi thiền là tự mình phải đẩy cái uế trược ra. Còn tụng kinh, niệm Phật, trì chú là nhờ những phương tiện đó để đẩy các uế trược, các tội lỗi, các cái phiền não trong tâm chúng ta. Cho nên mõ chuông rất là vi diệu, không được xem thường. Nhiều người bảo chỉ ngồi thiền mới thành Phật. Mà không ngồi được, nói như thế chứ ngồi được đâu. À vậy mà tụng kinh với cái lực của chúng, tiếng chuông, tiếng mõ vi diệu người ta lại tụng được. Nam Mô A Di Đà Phật đơn giản thì các cụ bà, các người già, người trẻ người ta lại niệm được. Và trong khi niệm đó, nhất tâm chánh niệm, người ta sẽ hóa giải được rất nhiều các nghiệp trước. Vì vậy khi chưa tu tập tới đâu đừng có bàn về pháp môn, đừng có nói cái này hơn cái kia, kia hơn cái nọ. Cứ phải xem cái pháp môn nào là nhân duyên của chúng ta và quyết tâm tu tập, rồi mình mới hóa giải được các nghiệp chướng. Mình nói từ bi hỷ xả mà không tu, mình vẫn không thực hành được. Phải có đạo lực, mình mới hóa giải được các nghiệp chướng, các khổ nạn, oán hận, phiền não, chất chứa trong tâm của chúng ta. Muốn hỷ xả, chúng ta sư nhắc lại, quán về người là nhân vô thập toàn, nghĩ đến cái tốt của người để hỷ xả. Quán về cuộc đời là vô thường, đời như ảo mộng, nay thấy biết đâu mai đã chết không gặp. Lúc đó đến chia buồn, thắp hương, mang bông, mang hoa, còn gặp thì lườm lườm, liếc liếc, ghét ghét, nói xấu tùm lum hết, chết cái lật đật phải đi. Đi vì, đó là đi là vì tiếng đời, cho nên phải đi, người ta nói. Đó, chết mà sau đến chia buồn, nhiều khi bông hoa để đó mà nó héo. Chi bằng là khi còn gặp nhau, hãy làm vui cho nhau. Bằng cách gì? Hãy tha thứ. Mà cái người làm lỗi mình mà mình tha thứ, mình tốt với họ, họ ngưỡng mộ mình, họ phải nói là họ phải tự xét lại. Còn chúng ta 49 gặp 50 thì đó là luật giang hồ rồi, mình không nên sống như thế. ta là quán cuộc đời là vô thường, nên hãy thương nhau. Thứ nhất là quán con người nhân vô thập toàn, nghĩ cái tốt để thương người. Quán cuộc đời là vô thường, hôm nay gặp có thể mai sẽ chết, cho nên nghĩ như vậy mà thương nhau. Quán về nhân quả nữa, không ai mà tự nhiên ghét mình, không ai tự nhiên mà thương mình, đều có nhân, nhân duyên và nhân quả của nó. Mà đã quán về nhân quả rồi thì phải nhớ lời Phật dạy, oán báo oán càng thêm chất chồng, chỉ lấy từ bi mới là chiến thắng sân hận. Đó là định luật ngàn thu, cho nên phải hỷ xả mà thôi. Vậy có ai buồn giận người này người kia từ 1 năm, 2 năm cho đến 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm vân vân, phải hỷ xả hết. Bởi vì phiền hận, giận dữ, oán thù là rắn độc. Rắn độc mình chứa trong nhà mình, sớm muộn gì nó cũng cắn chết mình mà thôi. Mà khi chưa cắn chết mình thì cái phiền hận đó nó là một cái thuốc rất là nguy hiểm, làm cho tuổi già chóng đến, làm cho sắc đẹp tàn phai, làm cho mình xấu, là bởi vì trong tâm mình lúc nào cũng oán giận, cũng ganh ghét. Các vị đồng ý không ạ? Vì vậy là nghe pháp rồi từ bi hỷ xả xong rồi ai cũng đẹp hết, đóa hoa tâm đó, nở rộ từ hôm nay đó. Mình không cố chấp nữa, không phải lúc nào mình cũng đúng, và có khi mình đúng cũng không phải vì như vậy, mà mình là tỏ ra là hơn người, tỏ ra là đối với những người như thế ta không thèm nói, ta không thèm chấp. Cái miệng nói như vậy là rất chấp rồi, đúng chưa? Nếu cái thứ mày có biết gì đâu, ta không thèm chấp đã là chấp rồi đó. Cho nên người nghe được mình sẽ giải thích, con ơi, em ơi, chị ơi, nó như thế này. Người chưa nghe được, đúng thời đúng lúc mình sẽ nói cho họ nghe, hoặc nhờ người có gì, có khả năng giúp cho người ta hiểu ra vấn đề. Mình làm cái gì cũng bằng tâm từ bi thật sự thì tự nhiên phước báo nó sẽ đến với mình rất là lớn đó. Cho nên nếu mình nói học hạnh hỷ xá mà lúc nào cũng ôm ấp, cũng cố chấp thì tự mình đã mâu thuẫn với chính mình. Trong cuộc sống của chúng ta, một cái tấm gương rất lớn là Đức Phật. Ngài là công đức vô lượng kiếp làm Bồ Tát, vô lượng kiếp hy sinh cho chúng sinh. Vậy mà kiếp cuối cùng thành Phật rồi, Ngài vẫn gặp Đề Bà Đạt Đa, thấy chưa nào? Ngài vẫn gặp gì? Gặp một đạo sĩ Bà La Môn, kêu Ngài là, này Sa Môn Cồ Đàm, ông chỉ là hạng cùng đinh mà thôi. Là Đức Phật bê bát đi, đi khất thực. Mà Đức Phật đâu phải làm cái chuyện đó để làm gì? Đáng lẽ là làm vua, mà bây giờ là Sa Môn đi khất thực. Khất thực, phá ác bố ma, đó là hạnh của khất sĩ. Nhưng mà khi bưng bình bát như vậy, bọn ngoại đạo nó bảo đây là đồ cùng đinh. Nhưng mà Đức Phật không có dùng một cái lời nào để chửi mắng lại. Còn chúng ta bây giờ họ dùng những cái lời như vậy để khủng bố, chửi bới, làm nhục, thì mình sẽ có cách này cách khác để làm trở lại đau hơn đó, mệt hơn, nặng nề hơn, chứ không bao giờ đơn giản. Nhưng mà Đức Phật khi nghe đạo sĩ Bà La Môn ngạo mạn kêu Ngài là cùng đinh và đối xử với Ngài hết sức vô lễ, là ném thứ này thứ kia vào Đức Phật, là mình nhớ hình ảnh Đức Phật như vậy, thì Ngài thản nhiên chịu đựng và ôn hòa giải thích cho người đạo sĩ biết: này ông Bà La Môn, ông hãy đứng yên để cho tôi giải thích thế nào là cùng đinh. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói câu chuyện này? Đức Phật quán biết rằng ông này sẽ nghe, và hôm nay đúng duyên để mà ông giác ngộ, ông quy y Tam Bảo. Cho nên Đức Phật đứng lại giải thích, ông nghe. Còn mình á, nhiều khi không biết đời trời đất gì, giảng ta ghét, phải chưa nào? Mình không biết cái đối tượng có thích nghe mình không? Mình lo mình giảng, mình thuyết đó, trong khi người ta có thèm nghe đâu. Các vị biết nói, người ta nghe, người ta chuyển hóa được là mình phải có gì? Có nhân duyên, mình phải có công đức, đúng chưa nào? Chứ không phải mình biết cái đầu mình giảng mà người ta nghe. Đó, cho nên Đức Phật lại không nói lại một lời nào, mà chỉ giải thích cho cái vị Bà La Môn này biết rõ cùng đinh là thế nào. Đó, ông có biết cùng đinh là thế nào không? Hãy nghe đây. Đó, để tôi giải thích cho ông nghe. Khi ông dùng cái từ cùng đinh, ông phải hiểu con người dễ nóng giận, hay hiềm thù, nhiều thói hư tật xấu, tánh hay phỉ báng dèm pha, có quan kiến sai lầm, bẩm tánh giả dối, lừa gạt, đó là kẻ cùng địch. Chúng ta nhớ có cái tính hiềm thù nóng giận, cho nên cái đó xấu. Người nào trên thế gian hay làm tổn thương người khác, không có tâm từ bi, trộm cắp, tà dâm, dối trá, vu khống, lừa gạt, trốn nợ, đối với bậc thánh không cung kính, dè xiểm đối với sa môn, đó là cùng địch. Đức Phật giải thích tất cả 35 loại người là cùng địch. Thì chúng ta thấy nếu mà mình không chuyển hóa các thói hư tật xấu, nhiều khi mình lọt vô cái hạng cùng địch. Mà sư còn nhớ hình như cái điều số 31, 32 gì đó. Này Bà La Môn, kẻ nấu thịt chó, ăn thịt chó, kẻ đó là cùng địch. Cho nên đâu có thể nói rằng là muốn ăn là ăn được. Đó là cùng đinh. Mình nghĩ mình có tiền là mình ăn, nhưng hóa ra chính cái lời mình nói, việc mình làm, cái thức ăn để mình ăn nó biến mình trở thành người hạ liệt. Chứ không phải là mình sống nhà cao cửa rộng, giàu có biến thành mình cao thượng. Mà người cao thượng là thái độ ứng xử, là tâm từ bi, hỷ xả vô lượng. Chứ cái cách mình ăn, lời mình nói, thái độ ứng xử và tâm hận thù biến mình thành kẻ cùng đinh. Đó là lời dạy của Đức Phật. Các vị đã nghe rõ phải không ạ? Di Đà Phật xin cảm ơn. Và Đức Phật cũng hỷ xả hết cho những người làm phiền hạ Đức Phật. Chứ đến người ta ở vào trong tinh xá rồi là muốn vu khống, hoặc đã muốn vu khống, cho nên là cho một người phụ nữ là mang thai và nói ra, tôi ra vào hàng ngày trong tinh xá và tôi gặp Sa Môn Cồ Đàm mỗi ngày và bây giờ tôi có thai đây. Phải chưa nào? Và Đức Phật sao? Nếu như mình chắc là mình phải xô sát lên để là sao dám vu khống ta thế này thế khác. Đức Phật nói sao? Tôi có thai với cô hay không? Chuyện đó tôi biết và cô biết. Cái đó chắc mình nói không được quá. Phải không nào? Trời, vu khống mình nói có tôi với cô, tôi với chú biết thôi, tôi với cô biết thôi. Trời ơi, cái đó chắc khó rồi. Mình phải kiếm người để minh oan cho mình chứ. Còn nói chỉ có tôi biết và cô biết thôi. Trời ơi, mình thấy một cái câu nói đó ai minh oan cho Đức Phật. Nhưng mà Phật pháp nhiệm màu lắm. Con chuột nó cắn cái là rớt hết rơm rác ở trong bụng của bà ra, vì cái thai giả mà. Cho nên nó đổ ra ngay trước mặt mọi người. Đó. Rồi cái bọn nó giết một người phụ nữ, nó vu khống Đức Phật giết. Đó. Vì cũng ở trong tinh xá. Cuối cùng chính những cái bọn mà nó giết, nó chia tiền với nhau, nó cãi nhau, rồi tới tai vua Ba Tư Nặc. Thế là biết ngay không phải Đức Phật. Tức là cái gì Đức Phật cứ trên một con đường tránh ngài đi, nhưng mà phước đức của ngài rất là lớn, trên mọi chuyện nó ra ánh sáng. Còn có những con người bị hàm oan mà không ra ánh sáng ngay, là bởi vì sao? Phước đức mình chưa có đủ. Phải chịu sự hàm oan, phải chịu sự điều tiếng một thời gian. Đó. Và tu tập để hóa giải. Chứ đấy, hồi đó Đức Phật đó bị oan đó, ngài im lặng đó, được tự nhiên minh oan à? Là vì công đức của ngài, là vì sự tu tập của ngài, vì lòng từ bi trí tuệ của ngài. Đó. Còn chúng ta kém tu kém phước, chúng ta cũng nhiều thói hư tật xấu, cho nên nhiều sự khổ đau là như vậy. Và sư rất thích một câu thơ như sau: xuân có hoa bất hợp, thu có trăng, hạ có gió mát thanh, đông có tuyết. Tại sao sư thích câu này? Xuân có hoa bất hợp mà thu có trăng, hạ có gió mát thanh, đông có tuyết. Người mà có thể nhìn thấy những hoa lá, hay thấy tuyết mùa đông, có gió mát mùa thu mà mình cảm thấy vui, là người đó tâm phải rỗng ra. Còn nếu chúng ta mang nhiều hiềm hận, nhớ cái này quên cái nọ, vướng mắc thứ này thứ kia, chúng ta chả có thấy cái gì đẹp hết. Đó, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Các vị đồng ý không ạ? Thì sư thấy rằng với những cái điều hết sức đơn giản nhưng đã nói lên cái giá trị của hỷ xả, đó là tha thứ. Nếu chúng ta có thể tha thứ được, chính chúng ta hạnh phúc. Nếu chúng ta có thể tha thứ được, có thể thấy được cái trình độ tu tập của mình. Tại sao Đức Phật thương được tất cả chúng sanh? Cho đến cái những cái bọn mà quỷ dữ, nó gọi Đức Phật bằng: nè, ê, Sa Môn Cồ Đàm, ta sẽ bẻ chân Cồ Đàm, ta sẽ mổ tim Cồ Đàm, ta chặt Cồ Đàm đã từng khúc. Nói với Đức Phật như thế, Đức Phật nói không. Này hiền giả không thể làm được điều đó đối với Như Lai. Cái kẻ đang trợn phùng mang trợn mắt chửi bới mà Đức Phật đối xử quá nhẹ nhàng. Kêu con quỷ là hiền giả, nó phải giật mình, nó mắc cỡ. Trời ơi, nanh vuốt tùm lum mà kêu mình là người hiền, cái lần phải rụt lại rồi. Đó, nhưng mà đời này thì thích là 49 gặp 50. Cho nên mình sẽ gặp cái kẻ dữ hơn. Không có bao giờ mình dơ năng dơ vút mà họ hiền hơn. Cho nên tốt nhất là mình sẽ gì? Mình sẽ sống bằng cái tâm từ. Nhưng nói như vậy là không có nghĩa là sao? Là trước mọi sự bất công chúng ta đều im lặng. Trước mọi niềm vui mình đều là hoan hỷ hết. Cái niềm vui không đúng chánh pháp mình không hoan hỷ. Ví dụ những món lợi do buôn lậu, những cái món lợi do làm hại hại người, những món lợi do buôn hàng giả, những cái món lợi mà làm đau khổ người ta thì mình không thể hoan hỷ tán thành được. Không phải cái gì cũng hỷ xả được, không phải cái gì cũng hoan hỷ được. Hoan hỷ phải có trí tuệ. Không phải cái gì cũng từ bi, mình ngồi yên vậy là từ bi, không có đúng. Từ bi hỷ xả của nhà Phật phải có trí tuệ. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Không phải là nói vậy cái rồi thôi, bữa nay đã im mà nghe, hôm nay tôi tu rồi ạ. Ai muốn làm gì làm, như vậy thì mất hết hộ pháp rồi con đâu, đâu có được. Các vị biết ở bên Thái Lan, các cái vị sư đó mà một khi mà họ nhận của cúng dường, lúc nào họ cũng phải có cái khăn như thế này nè, thấy chưa nào, họ rút ra cái đời ai cúng dường đặt trên cái khăn đó đấy, rồi xong rồi họ chứng minh họ kéo vô. Tức là cái giới đó, cái giới giữ gìn như vậy ai cũng phải nhìn thấy là phải giữ gìn cho cái vị thầy như vậy. Cho nên một cái vị sư phải giữ những giới nào người Phật tử biết hết, chứ không có gì phải giấu hết đó. Cho nên có cái gì bất thường là người Phật tử phải hộ pháp, phải bảo vệ, phải nói. Chứ nó dạy con học hạnh là từ bi hỷ xả rồi, cho nên con không có hỷ xả hết. Tức là mình làm cho Phật pháp của mình suy đồi là không có được. Cho vì vậy đó, cái từ bi hỷ xả này nó phải ở trong cái phương diện trí tuệ, chứ không phải hỷ xả có nghĩa là ai làm gì mình cũng hỷ xả. Đó, có một vị vua rất thích cái con ngựa bạc, ngựa mà ngựa trắng mà đẹp nữa, phải không? Đẹp ai mà không thích, đúng chưa nào? Mỗi lần ra thăm ngựa, ông đều ra lệnh cho người tù đem ngựa ra tắm rửa. Tức là la thăm, thăm là phải tắm, tắm là cho ăn, rồi bắt đầu mới cưỡi. Đó. Thì nếu ai làm vừa lòng ông, người đó, những người tù sẽ được giảm bản án nè. Đó. Rồi những người tù á, mà sắp xử trả mà biết lấy lòng ông á, thì biết chăm sóc con ngựa ông á, là ông sẽ là giảm bản án. Thì ngày nọ có một tù nhân sắp bị ra xử trảm rồi, nhưng mà cho đi ra tắm ngựa. Thì mừng lắm, tại vì tắm cẩn thận mà rửa từng cái lông con ngựa đi có thể được giảm bản án. Phải không nào? Từ tử hình mà xuống còn 20 năm cũng đỡ. Cho nên là tắm rất là cẩn thận. Nhưng mà cuộc đời đâu có nói được, đúng không? Đó. Cho nên ông cẩn thận, ông tắm rửa, ông cho ăn, nhưng không biết vì sao hôm đó con ngựa ăn trúng độc nên lăn ra chết. Đấy, các vị thấy chưa? Đó. Vua nghe cái tin con ngựa bạch chết thì các vị biết rồi, như thế nào? Quá rộng, cũng giống như mình thôi. Không, con cái nó làm vỡ cái gì đó, chén bát quý kiểu gì đấy, vỡ cái gì đó, mất cái gì đó, hư cái gì đó, chúng ta gào thét lên, cảm tưởng như cuộc đời này sập hết rồi. Thì nhớ cái câu chuyện này để thấy rằng đó là sân. Mà nhớ cái chữ sân á, nói chữ địa ngục các vị cũng chưa nhớ đâu. Nhớ Đức Phật nói cùng đinh. Mình sân quá là cùng đinh, hận quá là cùng đinh, thù hận là cùng đinh, trộm cắp là cùng đinh, bất hiếu là cùng đinh, vu khống là cùng đinh. Mình nhớ cái chữ cùng đinh mình hết hồn. Chứ còn địa ngục, có nhiều người chả tin địa ngục mà lấy gì nói chuyện địa ngục. Địa ngục của tâm mình là khủng khiếp nhất, theo sư thấy là như thế. Chứ đừng có bàn địa ngục có không, rồi là cõi trời cõi Phật có không. Các vị á, mà xem kinh rất là kỹ á, Đức Phật có dạy một cái bản kinh có bốn điều không thể luận bàn. Một là cảnh giới của chư Phật không được luận bàn. Mình chưa tu tới đâu sao biết có biết không mà bàn. Mà Đức Phật dạy không được luận bàn về cảnh giới chư Phật. Hai, không được luận bàn về trình độ tu chứng của mỗi một cá nhân. Ba, không được bàn về nhân quả dị thục của một con người. Đó. Bốn là không được bàn về cái vấn đề tội phước của một con người. Có những vấn đề mình không thể biết được. Mình nhìn như thế mà không phải là như thế. Cho nên Đức Phật dạy hết rồi, đừng có nên bàn các cảnh giới của chư Phật. Giờ bàn cõi Tây Phương có không, bàn cõi địa ngục có không, nỗi cái bàn đấy là đã mệt rồi, đã tổn phước. Mà thật ra Đức Phật đã không cho mình bàn, bởi vì biết mắt phàm mình không thấy gì hết. Làm sao có thể biết được cái khả năng chứng ngộ của con người, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền. Cho nên cũng không được bàn trình độ chứng ngộ của một con người. Và không được bàn về vấn đề nhân quả gì thôi. Vì sao? Cũng đồng làm như vậy mà phước báo của người này rất lớn mà người kia không có phước. Vì cái nhân quả, các vị có đồng ý không nào? Đó, một thời pháp như vậy có những người lợi lạc vô cùng. Có những người ngồi đây mà lòng u sầu chất chứa, nghe được không biết 0.1% không. Cho nên phước báo không giống nhau, làm sao mình bàn được? Không thể bàn được. Cho nên nhắc cái chuyện ai tắm ngựa cũng được giảm bàn ăn, đến khi ông này rờ một con ngựa chết, thấy chưa nào? Thì vua rất sợ, đến độ ban chiếu phạm nhân phải ra pháp trường ngay, thay vì là bao nhiêu lâu mới ra, bây giờ giết liền tại chỗ thôi. Còn ra lệnh tru di tam tộc, tất cả thân bằng quyến thuộc đều bắt trói và xử trảm. Lúc đó quan thượng thư may thay là một người Phật tử, một người có đạo đức, hiểu được giáo lý nhà Phật, biết rằng không thể nào ngăn cản được vua trong tình huống đang sân hận. Nếu ngăn cản mà không có cách thì có thể ông thượng thư cũng bị chém đầu luôn. Thấy chưa nào? Giờ làm sao cho ông đang cao trào cơn giận mà ông hạ xuống? Phải có trí tuệ. Còn mình nhào vô can, gọi là can bừa hết trơn trọi, rồi chập đánh lộn luôn, đúng chưa nào? Mình là cứ làm tưới hết trơn trọi, nó không có cái trí tuệ. Cho nên người ta hay nói là gì, ca làm sao chập hai vợ chồng ta đang nói qua nói lại, mình ca một hồi ta muốn ly dị luôn, thấy chưa nào? À, có nhiều can độc đáo lắm. Trời ơi, thôi chị đừng buồn, em thương chị lắm, em mà là chị em bỏ ông lâu rồi. Trời đất ơi, cái can là tội lỗi vô cùng, đổ dầu vô lửa đó. Thì cái ông thượng thư này là một Phật tử có tu tập nên có trí tuệ. Vì vậy ông mới thưa với vua rằng: thưa đại vương, thần biết rất rõ tên tử tù này đã làm cho ngài giận, tội hắn đúng là đáng chết. Nhưng trước khi chết, xin đại vương hãy cho kẻ hạ thần trình tội của hắn trước mặt bá quan văn võ, rồi sau đó hắn và gia đình có tru di tam tộc cũng không ai có thể chối cãi được. Đó, là nghe như vậy thì nhà vua đồng ý. Đúng rồi, bình tội của nó ra, thấy chưa? Thì quan thượng thư bắt đầu bình tội: này kẻ tử tù kia, nhà ngươi có biết rằng, đó, nhà ngươi đã tạo ra một cái tội mà dẫn đến mức án tử hình không? Thứ nhất, lẽ ra được vua tha tội thì ngươi lại giết chết con ngựa quý của vua. Con vua đáng lẽ phải chăm sóc kỹ lưỡng thì ngươi làm chết. Đó, tội thứ nhất không thể tha thứ được. Tội thứ hai, nhà ngươi tạo ra sự sân hận cho nhà vua, làm cho vua phải giết ngươi mà không cần đến đao phủ, không cần đến thời hạn. Nhà vua phải làm một điều sai với luật pháp, tức là ông chưa tới thời hạn giết mà giết liền, tức là làm vua phải sai với luật pháp. Trong cái điều luật ban hành hiện nay là vua sai, mà tại vì là ngươi làm tội, đó là tội đáng chết. Tội thứ ba, nhà ngươi đã làm cho nhà vua phải mang tai tiếng với cuộc đời. Từ đây cho đến vĩnh viễn về sau, người ta sẽ nói vua chỉ vì một cơn giận chết một con ngựa mà đã giết chết một tử tù, rồi tru di tam tộc, cả dòng họ nhà ngươi phải chết hết. Tội đó người ta sẽ nói vua là một vị hôn quân, cho nên vì một con ngựa mà tru di tam tộc cả nhà người ta, cho nên vì ngươi mà vua trở thành hôn quân, ngươi có biết không? Cho nên ngươi rất đáng chết. Ông vua ngồi nghe, một là mình sai luật, và ông chưa đến hạn, tức quá đem giết. Hai, trời ơi, giết xong mình thành hôn quân là ông vua ngu, ông vua si mê. Cái bắt đầu sao nào? Ông vua từ từ, khoan, từ từ đã, mạng của kẻ tử tù phải từ từ để ta xét lại. Đó, tức là rất bằng trí tuệ. Nhưng mà nếu mình bảo mình tu hỷ xả rồi, ai làm gì kệ ai, tức là mình đã đồng lõa với vua để tạo một cái chết. Và trong cuộc sống này cũng vậy, sống chết mặc ai, tiền thầy cứ bỏ túi, đó là một cái dạng không phải từ bi hỷ xả mà quá ích kỷ, không nào? Nhưng mà mình muốn can dự thì mình phải có trí tuệ, can dự cho có kết quả. Còn mình thấy cảm thấy không xong thì Đức Phật dạy: người biết sống một mình nhưng mà phải biết cầu nguyện, phải hồi hướng những công đức lành để hóa giải nỗi khổ niềm đau trong chúng sanh. Chứ cái bệnh của mình, cái bệnh ích kỷ nó nặng lắm. Đó, miễn mình yên, miễn nhà mình đẹp, miễn con mình ngoan, còn thiên hạ sao mặc kệ, sống chết mặc kệ. Thế thì như vậy nó đau khổ. Huống chi là một cộng đồng người Việt Nam ở xứ người, rồi Đức Phật thì lại thương nhân loại không có biên giới. Cho nên mình sống làm sao mà không ai có thể chê trách gì. Chúng ta sống ở đâu vẫn là những người Phật tử Việt Nam có tu tập, và nhất là đối với tâm lượng từ bi hỷ xả, chúng ta càng phải là chuyên tâm để biết rằng người có thể tha thứ, có thể bao dung là người có trí tuệ, người có tình yêu thương và có tâm từ bi mới có thể tha thứ được. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.